Chương 1251, thiếu chút nữa hộp máu. Liên quan đến chuyện mời Ninh Tịch đóng quảng cáo lần này. Bên tôi quả thật đang có ý này, không biết cô Tô có ý kiến gì? Diệp Dĩnh cẩn thận dò hỏi. Triệu An Huynh nghe vậy thì có chút không vui nói, trưởng phòng Diệp này, người thông minh không nói lời lắt léo, tình huống trong thịnh thế chắc hẳn cô cũng biết, Ninh Tịch này. Quả thật có chút không hiểu chuyện, lại còn nhiều lần chọc ngoáy khiến Dĩ Mạt của chúng tôi rất không vui. Thôi thì Dĩ Mạt cũng hiền lành vẫn luôn nhịn cô ta, hiện giờ nếu cô ta lại cũng nhận được hợp đồng đại diện của tập đoàn Lục Thị Y Y như Dĩ Mạt, thì e là sẽ trực tiếp coi khinh Dĩ Mạt ngay trước mắt mất thôi. Cô nói xem trong lòng Dĩ Mạt có thể chấp nhận được không? Diệp Dĩnh âm thầm thở dài, sau đó lên tiếng, cô Triệu, ý của cô tôi đã hiểu. Là do chúng tôi cân nhắc không chu toàn, chuyện quảng cáo thì tôi sẽ tìm người khác. Cũng phiền cô nói đôi lời để cô Tô yên tâm. Sau này quảng cáo của tập đoàn Lục Thị tuyệt đối sẽ không xuất hiện bóng dáng Ninh Tịch nữa, hy vọng cô Tô không cần phải để ý. Xoắn suýt mãi, cuối cùng Diệp Dĩnh vẫn chọn cách này để xử lý. Người khác có lẽ không biết, nhưng Diệp Dĩnh thân là trưởng phòng truyền thông của tập đoàn Lục Thị nên cô rõ ràng nhất, lúc đầu chính miệng Bột Đại Nhân đã nói qua rằng phải thỏa mãn mọi yêu cầu của Tô Dĩ Mạt. Húng chi thời gian trước Tô Dĩ Mạt còn thường xuyên ra vào công ty, quan hệ với tiểu thái tử cũng rất thân mật. Cho nên dù Triệu An Hinh muốn tăng gấp đôi thù lao thì cô cũng chẳng hề do dự mà đáp ứng, húng chi đây chỉ là chuyển đổi người quảng cáo mà thôi. Chỉ là có chút đáng tiếc. Cô hao tốn bao nhiêu tâm tư vào quảng cáo lần này. Nếu có thể mời một nhân vật đặc biệt như Ninh Tịch thì chắc chắn là vẽ rồng thêm mắt, hiệu quả gấp bội, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể chọn người khác thôi. Diệp Dĩnh đang nghĩ nghĩ thì Triệu An Huynh lại đột nhiên mở miệng, nếu muốn tìm người khác không bằng để tôi đề cử cho trưởng phòng Diệp một người, Bích Cầm nhà chúng tôi giả trai cũng được lắm. Trưởng phòng Diệp thấy sao? Diệp Dĩnh nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu. Để Lương Bích Cầm thay thế Ninh Tịch. Cô ta nghĩ sao mà nói ra được cái yêu cầu này vậy hả? Hiện giờ so sánh với Ninh Tịch thì Lương Bích Cầm đã bị người ta mắng cho hết cứu nổi rồi. Nếu quảng cáo lần này mà mời cô ta thì công sức coi như đổ hết xuống sống xuống bể. Sao vậy trưởng phòng Diệp, có vấn đề gì không? Giọng điệu của Triệu An Hinh cơ hồ đã mang ý tứ chèn ép cùng uy hiếp. Dù sao đối phương cũng có khả năng là bà chủ tương lai. Dẫu cho không được làm bà chủ thì đó cũng là người Bột Đại Nhân tự mình che chở. Diệp Dĩnh có không muốn cỡ nào cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Này! Tất nhiên không thành vấn đề. Diệp Dĩnh cơ hồ nghiến răng mới nói được lời này. Bên kia, sau khi Tô Dĩ Mạt với Lương Bích Cầm kết thúc công việc thì Triệu An Hinh lập tức báo cáo kết quả cho hai người. Dĩ Mạt, tôi làm xong rồi. Tôi nói ý của cô xong thì trưởng phòng Diệp lập tức nói sau này chắc chắn sẽ không mời Ninh Tịch tham gia quảng cáo nữa, chưa kể bất cứ quảng cáo nào sau này của Lục Thị cũng sẽ không xuất hiện bóng dáng cô ta. Ừ, Tô Dĩ Mạt hài lòng gật đầu một cái. Đúng rồi, còn có một tin tốt đây. Tôi thuận tiện giúp Bích Cầm lấy được cái quảng cáo đó đó. Triệu An Hinh cười nói. Lương Bích Cầm vừa nghe liền mừng rỡ. Cái gì? Chị Hinh. Chị nói cái quảng cáo của Ninh Tịch hiện giờ đã thành của em sao? Không sai. À, chị Hinh. Cảm ơn chị. Còn có chị họ. Có thể theo chị thật quá hạnh phúc. Lương Bích Cầm kích động đến mức hét lên. Tô Dĩ Mạt bình tĩnh nhìn cô em họ đang kích động một cái. Lần này em đã hài lòng chưa? Đỡ cho em cứ lại nhảy bên thai chị. Hài lòng. Hài lòng. Chị họ quá lợi hại. Ninh Tịch kia trong mắt chị chẳng là cái thá gì. Chương 1252, đủ nâng đỡ. Công ty thịnh thế, trong phòng làm việc của Lâm Chi Chi. Ninh Tịch với Lâm Chi Chi đang cùng thương lượng kịch bản với nhau. Lâm Chi Chi đưa cho Ninh Tịch một kịch bản mới. Ninh Tịch, em xem cái này thử xem. Ninh Tịch hơi liếc mắt một cái, đạo diễn là Quách Khải Thắng. Cô đã từng hợp tác với Quách Khải Thắng quay Thiên Hạ cũng rất thuận lợi và suôn sẻ. Lâm Chi Chi gật đầu. Không sai, nhưng mà kịch bản này không phải là phim điện ảnh mà là phim truyền hình. Mặc dù em xuất thân là phim điện ảnh nhưng chị không mong em sau này chỉ đóng phim điện ảnh mà gạt bỏ phim truyền hình. Hiện giờ rất nhiều người cho rằng đóng phim truyền hình là tự hạ cấp bậc, nhưng sự thực không phải như vậy. Thị trường của phim truyền hình bây giờ rất rộng lớn, căn bản đã có thể cùng phân tranh với phim điện ảnh rồi. Ninh Tịch nghe vậy cũng gật đầu nói, em chưa từng nghĩ sẽ chỉ đóng phim điện ảnh. Cứ có kịch bản hay là ok tất. Ngay cả ảnh hậu Tống Lâm nhiều năm chỉ quay phim điện ảnh mà cương quyết từ chối phim truyền hình, cuối cùng nhân khí ngày càng giảm sút. Đợt trước cô ấy cũng phải nhận phim truyền hình đó thôi. Nhất trí xong, Lâm Chi Chi tiếp tục nói, kịch bản của Quách Khải Thắng vốn không sai, là một bộ phim huyền huyễn quay theo kỹ xảo phong xanh. Kịch bản cũng do biên kịch giỏi nhất cầm đao, thậm chí còn mời cả đội hiệu ứng kỹ xảo của Hollywood nữa. Các diễn viên đều là những diễn viên gạo gội cả, rất thích hợp làm bộ phim truyền hình đầu tay của em. Lâm Chi Chi dừng một chút rồi nói tiếp, thật ra thì mấy tháng trước Quách Khải Thắng đã đưa kịch bản này cho chị, nhưng mà lúc đó em đã nhận phim của Thẩm Miên rồi. May mà lúc ấy đoàn làm phim bên họ vẫn trong giai đoạn chuẩn bị chứ chưa quay, gần đây đã chuẩn bị xong hết rồi, mấy vai chủ chốt về cơ bản cũng đã chọn xong. Thế nhân vật của em là gì? Ninh Tịch hỏi. Nhân vật của em là một trong những vai chính. Bộ phim này có tổng cộng hai vai chính, một thiện một ác. Nhân khí của hai nhân vật chính này trong tiểu thuyết cũng có ngang nhau. Tình tiết tiêu điểm trong phim cũng tập trung vào hai nhân vật này là chính. Lâm Chi Chi giải thích. Ninh Tịch nghe vậy khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Mấy tháng trước Quách Khải Thắng đã gửi kịch bản tới. Nhưng khi đó cô hoàn toàn chưa có chút danh tiếng nào mà, thế mà ông ấy lại yên tâm giao vai chính cho cô sao? Mặc dù có đến hai vai chính, nhưng từ những gì chị Chi Chi miêu tả thì nhân vật này thậm chí còn có chút quan trọng hơn nhân vật chính còn lại. Nghĩ đến sự tin tưởng của Quách Khải Thắng dành cho mình, trong lòng Ninh Tịch thấy rất cảm động. Vậy vai chính còn lại là ai? Ninh Tịch hỏi. Người từng được đề cử cho giải ảnh hậu Kim Tượng, Kim Mã Mạnh Thi Ý. Lâm Chi Chi trả lời. Ninh Tịch nghe xong thì đỡ chán bật cười, đạo diễn Quách cũng nâng đỡ em quá. Cho dù lấy địa vị hiện tại của cô thì vẫn kém xa với Mạnh Thi Ý. Từ khi ra mắt đến giờ Mạnh Thi Ý chỉ đóng vai chính, hơn nữa bộ phim nào của cô ấy cũng đều là tinh phẩm. Chính bản thân Mạnh Thi Ý cũng là một người thuộc phái thực lực, dẫu cho tìm cả giới giải trí cũng khó tìm được nữ nghệ sĩ nào vừa có bối cảnh vừa có thực lực như vậy. Cho nên Mạnh Thi Ý tuổi còn trẻ đã được đề cử ảnh hậu hai lần, hơn nữa còn là Kim Tượng với Kim Mã, một trong những giải thưởng đắt giá nhất trong nước. Đúng là tiền đồ không giới hạn. Nghĩ đến việc mình có thể cùng một người có thực lực diễn một bộ phim, nhiệt huyết của Ninh Tịch lại càng tăng cao thêm mấy phần. Chị Chi Chi, em sẽ dành thời gian xem thật kỹ kịch bản này, sau đó sẽ cho chị câu trả lời sớm nhất. Ninh Tịch nói thế nhưng trong lòng đã xác định rằng sẽ nhận bộ phim này. Vừa vặn ngó coi xem có vai nào thích hợp cho Đại Ma Vương không hì hì hì. Quan hệ của cô với Quách Khải Thắng không tệ lắm. Hơn nữa nhân khí của Kha Minh Vũ cũng không tồi, cố lấy cho anh ấy một nhân vật không có đất diễn nhiều lắm chắc cũng không thành vấn đề. Chương 1253, Đại Bột cũng tham gia. Vừa khéo đúng lúc này di động của Ninh Tịch reo vang. Người gọi tới là Quách Khải Thắng. Ninh Tịch vội vàng nhận điện thoại, alo, đạo diễn Quách đấy à, tôi vừa mới thảo luận với chị Chi Chi về kịch bản mà ông gửi tới, không ngờ ông lại gọi cho tôi. Ninh Tịch à? Tôi cũng đang muốn nói với cô chuyện này đâu, này. Gần đây cô giọng của Quách Khải Thắng có chút do dự, chù trừ một lát mới nói, Ninh Tịch, gần đây cô có đắc tội ai không? Nghe vậy Ninh Tịch hơi sững sờ, không có, tại sao đạo diễn Quách lại hỏi như vậy? Quách Khải Thắng thở dài nói, tôi vừa mới gặp mấy nhà đầu tư, kết quả bọn họ dường như khá kiêng kỵ với chuyện tôi dùng cô, bọn họ nói dường như phía tập đoàn Lục Thị hạ lệnh phong sát cô. Nên sợ dùng cô sẽ có phiền toái. Khu khu Ninh Tịch nghe mà suýt nữa bị chính nước miếng của mình làm sặc. Đạo diễn Quách, ông nói cái gì? Ai hạ lệnh phong sát tôi cơ? Tập đoàn Lục Thị. Nghe Ninh Tịch nói vậy, Lâm Chi Chi cũng đổi sắc mặt. Đầu bên kia Quách Khải Thắng nói, tôi cũng không biết tin tức này là sao. Tóm lại là lời đồn này sẽ rất bất lợi với cô, sợ rằng sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ. Dù có là tin vịt cũng đủ khiến cô ít đi vài nguồn tài nguyên. Cảm ơn đạo diễn Quách đã nhắc nhở, chuyện này tôi sẽ tra rõ. Nhưng mà bên tôi thì cô cứ yên tâm đi, nhân vật này được tạo ra là vì cô đó, chỉ dành cho cô thôi. Quách Khải Thắng nói vô cùng chắc chắn. Ninh Tịch lại nói tiếng cảm ơn sau đó nói lại tình hình cho Lâm Chi Chi rõ. Giữa hai lông mày của Lâm Chi Chi lộ rõ vẻ ưu sầu, sợ rằng không có lửa làm sao có khói, hẳn là Tô Dĩ Mạt ra tay rồi. Một người luôn trầm ổn như Lâm Chi Chi thế mà hiện giờ lại trở nên vô cùng lo lắng. Ninh Tịch, ban đầu chị đã nói rõ ràng với em là chúng ta không đắc tội nổi với người chống lưng cho Tô Dĩ Mạt đâu. Nếu quả thật là tập đoàn Lục Thị. Nếu thế, Chị bên này hoàn toàn không thể tìm được bất cứ đường sống nào. Em phải biết, trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi mưu kế đều trở thành vô dụng. Ninh Tịch cũng không biết phải an ủi Lâm Chi Chi như thế nào, chẳng lẽ nói anh yêu của cô tuyệt đối không thể phong sát cô đâu à? Vì thế, cô chỉ có thể nói, chị Chi Chi, chị đừng lo lắng, có lẽ chuyện này không tệ như chúng ta nghĩ đâu. Chị Chi Chi, anh Tịch, đến thời gian họp rồi. Lúc này Tiểu Đào gõ cửa nhắc nhở. Bởi vì sắp đến lễ kỷ niệm thành lập của Thịnh Thế cho nên có một ít sự kiện hướng về lễ kỷ niệm. Công ty cố ý triệu tập một ít cao tầng cùng những nghệ sĩ có lực ảnh hưởng trong công ty để triển khai một lần đại hội. Mọi người đợi một lúc lâu sau, Tô Dĩ Mạn, Lương Bích Cầm với Triệu An Hinh mới lững thững mò tới. Cơ mà, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, rõ ràng ai cũng đã quen việc cô ta đến muộn thế này. Dĩ Mạn, sao lại đến chết thế? Phải chú ý sức khỏe đó. Phó Tổng Giám đốc Dịch Húc Đông chẳng những không trách cứ cô ta tới muộn mà còn ân cần hỏi thăm mấy câu. Được rồi, nếu mọi người đã tới đủ thì cuộc họp bắt đầu thôi. Vì gần đây Tổng Giám đốc bận rộn bên phía tập đoàn cho nên cuộc họp lần này do tôi chủ trì. Trong cuộc họp, Dịch Húc Đông khen ngợi không ít những nghệ sĩ đã có đóng góp vượt trội, trong đó những lời khen Tô Dĩ Mạn thì khỏi cần nói đến. Mà đối với người chói mắt nhất trong thời gian này, Ninh Tịch thì lại chẳng nhắc đến nửa chữ, phải nói là hoàn toàn ngó lơ. Nói một đống lời xã giao xong, Dịch Húc Đông mới kích động mở miệng, hôm nay gọi mọi người tới vì một chuyện vô cùng quan trọng muốn thông báo cho mọi người. Đó chính là, lễ kỷ niệm của công ty thì Tổng Giám đốc của Lục Thị Ngài Lục Đình Kiêu cũng sẽ tới tham dự. Cho nên mọi người nhất định phải biểu hiện cho tốt một chút. Chương 1254 Cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tập đoàn Lục Thị. Lục Cảnh Lễ đang đau khổ ngồi trong công ty tăng ca thì tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Nhị thiếu người đến là trưởng phòng truyền thông Diệp Dĩnh. Lục Cảnh Lễ duỗi người nhìn về phía cô ta. Ôi, tiểu Diệp tử đó à? Sao thế? Có chuyện gì? Nhìn đôi mắt hoa đào biết cười của Lục Cảnh Lễ cùng biệt danh thân mật kia, Diệp Dĩnh con là người trải đời tới mức nào cũng không nhịn được mà đỏ bừng hai má. Cô ta nhẹ giọng nói, nhị thiếu, có chuyện muốn xin phép anh đây. Hợp đồng đại diện của Tô Dĩ Mạt với tập đoàn Lục Thị đã hết hạn, trước mắt đang đàm phán hợp đồng mới. Nhưng mà Triệu An Hinh lại muốn số tiền thù lao tăng lên gấp đôi. Lục Cảnh Lễ thờ ơ nói, chỉ chuyện này. Diệp Dĩnh vội nói, nhị thiếu yên tâm, tôi đã đồng ý rồi, vốn cũng chẳng muốn vì chuyện nhỏ này mà quấy rầy anh. Nhưng mà còn có một chuyện. Năm nay công ty chúng ta có một quảng cáo vô cùng quan trọng, muốn mời 7 vị nam thần đang hot cùng đóng chung. Người thứ 7 tôi định mời nữ nghệ sĩ đang hot gần đây Ninh Tịch, để cô ấy giả trai cùng 6 nam thần khác đóng quảng cáo, như thế thì kể cả về mặt sáng tạo lẫn đặc sắc đều không hề thấp. Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì hai mắt loe sáng, bưng ly cà phê trong tay lên nhấp một ngụm, đúng là chủ ý hay. Nghe được lời khen ngợi của Lục Cảnh Lễ, Diệp Dĩnh vừa vui mừng lại vừa mất mát, nhưng mà, Tô Dĩ Mạt cũng xem trọng cái quảng cáo này, bên họ đề cử Lương Bích Cầm thay thế Ninh Tịch. Nếu chỉ là quảng cáo đơn giản thì Lương Bích Cầm cũng ổn, nhưng nếu bàn về giả trai thì tôi sợ hình tượng của Lương Bích Cầm sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả của quảng cáo, thậm chí ảnh hưởng đến hình tượng công ty chúng ta. Diệp Dĩnh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nỡ để cho quảng cáo này bị hủy, cho dù biết 8 phần là Lục Cảnh Lễ sẽ đồng ý với Tô Dĩ Mạt nhưng vẫn không cam tâm tới xin một chỉ thị. Cô Tô hình như không thích Ninh Tịch, cho nên để tránh cô Tô không vui tôi đã đáp ứng với cô ấy sau này tất cả những quảng cáo hay sự kiện của tập đoàn Lục Thị đều không dùng Ninh Tịch. Nghe đến đây Lục Cảnh Lễ phun thẳng ngụm cà phê ra ngoài. Diệp Dĩnh lấy làm kinh hãi, nhị thiếu có chuyện gì vậy? Lục Cảnh Lễ mất rất lâu mới hoàn hồn lại, đang định lên tiếng thì không biết nghĩ tới cái gì liền không nói nữa. Lục Cảnh Lễ sờ cằm một cái, ồ. Tất nhiên là hiện giờ tiểu gia có thể thay tiểu Tịch Tịch giải quyết chuyện này. Cơ mà, một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân tốt như thế kiểu gì cũng phải để anh trai tới làm mới đúng nha. Huống chi muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, chuyện này nhất định phải do anh hai làm. Trước đây không biết thần xui quỷ khiến thế nào lại khiến Tô Dĩ Mạt cứu tiểu bảo một mạng, cơ mà sự đền ơn của họ cũng chỉ là nâng cô ta nổi thôi. Chuyện nhỏ này cũng chẳng đáng gì, dù sao thì nâng ai cũng là nâng. Chỉ cần cô ta không tự mình tìm đến chỗ chết thì chỉ bằng chuyện cô ta bất ngờ cứu tiểu bảo một mạng cũng đủ cho cô ta cả đời này ăn ngon mặc đẹp. Lúc trước anh hai chỉ nói một câu xong mặc kệ luôn, xem chừng chừng chính anh hai cũng sớm đem cô ta quăng ra khỏi trí nhớ luôn rồi ấy, chứ đừng nói là đi chú ý một con tôm tép ăn bám chút danh tiếng của mình. Cơ mà lần này cô ta lại thành công để anh hai chú ý rồi. Tiểu Diệp Tử này, cô có biết là mình vừa nhặt về một cái mạng không? Lục Cảnh Lễ nhìn Diệp Dĩnh rồi sâu xa nói. Dạ. Ý của nhị thiếu là gì? Diệp Dĩnh khó hiểu. Lục Cảnh Lễ thở dài, sau đó tốt bụng nói, trưởng phong Diệp, hợp đồng đại diện với Tô Dĩ Mặt và hợp đồng quảng cáo kia đừng ký vội. Này! Tại sao vậy? Diệp Dĩnh càng thấy khó hiểu. Lục Cảnh Lễ nâng lên khóe môi, đến lúc đó cô sẽ biết thôi. Chương 1255, là ai định đoạt giới giải trí này? Công ty giải trí Thịnh Thế. Sau khi cuộc họp kết thúc, nhờ tin tức mà Phó Tổng Dịch Húc Đông vừa nói mà tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Trời ơi! Lục Tổng sẽ đến thật à? Tôi làm việc ở Thịnh Thế 5 năm rồi mà chưa bao giờ được gặp ông chủ lớn đâu. Tôi thì gặp được một lần trong sự kiện rồi. Thế nào, có đẹp trai như trong tin đồn thật không? So với nhị thiếu của chúng ta thì thế nào? Tất nhiên là đẹp trai rồi. Đẹp trai đến độ chỉ cần liếc mắt một cái thôi chân tôi đã mềm nhũn rồi. So với nhị thiếu sao, cái này thì không thể so được, bởi vì hai người họ là hai loại hình hoàn toàn khác nhau. Mấy nhân viên vừa nghị luận vừa dùng ánh mắt đồng tình hướng về phía Ninh Tịch. Ninh Tịch thật là thảm, vừa mới nổi được mấy ngày đã xong rồi. Ai bảo cô ấy nổi nhanh như thế, thế này thì có khác nào đang vả mặt Tô Nương Nương đâu. Tôi nghe nói cô ấy vốn có một quảng cáo của Lục Thị đấy. Kết quả Tô Dĩ Mặt chỉ cần nói một câu thế là quảng cáo kia lại về tay Lương Bích cầm rồi. Hơn nữa sau này Ninh Tịch cũng đừng mơ ký được bất cứ hợp đồng quảng cáo nào với Lục Thị nữa. Trời ạ, thảm đến thế sao? Vậy bước tiếp theo chắc là phong sát chứ? Tôi thấy Ninh Tịch xong rồi, không thấy Lục Tổng cũng đích thân tới cho Tô Dĩ Mặt chỗ dựa sao? Trời ạ, tôi đột nhiên nghĩ tới một việc, chẳng lẽ lần này Lục Tổng tới tham dự lễ kỷ niệm là để công khai quan hệ với Tô Dĩ Mặt? TRUISNCUATUI VN. Bên kia, sau khi cuộc họp kết thúc, Ninh Tịch mới tắt chức năng im lặng của di động đi, vừa mới sờ tới đã thấy có một tin nhắn do Đại Ma Vương gửi tới. Vì thế cô vội vàng mở ra xem một chút, trên màn hình chỉ lẳng lặng bốn chữ: Lục Cải Xanh, chờ anh quay về. Lúc Lương Bích cầm đi ngang qua Ninh Tịch, cô ta cố ý đập bả vai mình vào vai Ninh Tịch một cái. Nhưng mà Ninh Tịch đứng vững quá nên cô ta không làm cho Ninh Tịch xê dịch chút nào mà chính mình còn bị lực phản lại làm cho chao đảo. May mà Triệu An Hình đỡ lấy được, chứ nếu không cô ta đã ngã sấp mặt xuống rồi. Lương Bích cầm chừng mắt nhìn Ninh Tịch rồi hừ lạnh một tiếng, dường như cô ta chẳng có sợ hãi gì mà nói. Ninh Tịch, nếu bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi tôi, thì có lẽ tôi có thể tha thứ cho cô một lần, để cho cô còn có thể kiếm được miếng cơm trong cái giới giải trí này. Tô Dĩ Mạt đứng một bên thấy Lương Bích Cầm làm nhục Ninh Tịch thì cũng chẳng có chút ý tứ muốn ngăn cản nào. Ninh Tịch ngăn lại Tiểu Đào đang giận dữ muốn xông lên, cô cất điện thoại đi rồi liếc Lương Bích Cầm một cái, lời này tôi xin trả lại cho cô. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cô Lương, thứ cho tôi nhắc nhở cô một câu, tương lai là ai định đoạt cái giới giải trí này còn chưa biết được đâu. Ninh Tịch vừa dứt lời, cơ hồ tất cả mọi người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Ninh Tịch này gan cũng lớn quá đi. Có phải bị điên rồi không? Dám nói như vậy. Ninh Tịch nói xong cũng chẳng thèm nhìn tới phản ứng của mọi người mà đi thẳng ra ngoài luôn. Sau khi Ninh Tịch đi, Lương Bích Cầm rốt cuộc cũng phải ứng lại rằng vừa rồi Ninh Tịch phách lối cỡ nào, cô ta giận đến suýt nữa hộp máu. Chị họ. Chị xem cô ta kìa. Rõ ràng chút dạy dỗ này chẳng khiến cô ta e ngại gì cả. Cô ta dám lớn lối khiêu khích như thế ngay trước mặt chị kìa. Lương Bích Cầm vừa nói vừa nghiến răng nói nhỏ, chị họ, rốt cuộc khi nào chị mới ra tay. Em đã nghĩ sẵn mấy phương án cho chị rồi, bảo đảm thần không biết quỷ không hay chỉnh chết cô ta luôn. Tô Dĩ Mạt nghe thế thì trên mặt thoáng qua một vẻ tắc ý, chị muốn ra tay với cô ta mà còn cần phương án sao. Lương Bích Cầm ngẩn người, ý của chị là. Lúc này Triệu An Hinh đứng một bên cười nói, Bích Cầm. Lấy thân phận của Dĩ Mặt thì muốn đối phó với con nhỏ Ninh Tịch kia chỉ cần một câu nói thôi, đâu cần phiền phức như vậy. Lương Bích Cầm nhất thời cũng tươi cười, đúng vậy. Xem ra em cũng hồ đồ rồi. Chương 1256, Kinh Diễm Toàn Trường. Thời gian đảo mắt cái thì đã đến lễ kỷ niệm thành lập của Thịnh Thế. Sau cuộc họp hôm đó ở công ty, Tô Dĩ Mạt liền thả lời trong giới giải trí rằng cô ta muốn phong sát Ninh Tịch. Dù sao Tô Dĩ Mạt cũng là nhất tỷ của Thịnh Thế, sức ảnh hưởng của cô ta trong giới giải trí cũng khá lớn rồi lại cộng thêm thế lực đáng mơ ước sau lưng cô ta nữa. Vì thế, những ngày này công việc của Ninh Tịch dường như đều dừng lại, ngay cả tư cách tham gia lễ kỷ niệm cũng suýt bị mất. Cuối cùng là Tô Dĩ Mạt nói với Phó Tổng Dịch Húc Đông nên Ninh Tịch mới được tham dự. Cơ hội tốt như vậy đương nhiên cô ta muốn Ninh Tịch mở to mắt ra mà nhìn xem, trong giới giải trí này ai mới là người định đoạt. Lễ kỷ niệm mỗi năm một lần của Thịnh Thế được tổ chức vô cùng long trọng, huống chi năm nay đại bột cũng đến cho nên Phó Tổng Dịch Húc Đông tốn rất nhiều công sức để lễ kỷ niệm trở nên cực kỳ xa hoa, hơn nữa còn mời rất nhiều truyền thông có sức ảnh hưởng tới. Để nâng địa vị trong giới giải trí của Tô Dĩ Mạt lên một nấc thì Triệu An Hĩnh sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này. Cô ta đã sớm lén phén với truyền thông rằng, Lục Đình Tiêu tham dự lễ kỷ niệm lần này là vì Tô Dĩ Mạt, hơn nữa rất có khả năng sẽ công bố quan hệ vào ngày hôm nay. Biết vị CEO trong truyền thuyết của Lục Thị cũng tham dự thì giới truyền thông đã không thể đợi nổi, huống hồ còn có tin tức nóng hổi như thế đi kèm thì sao bọn họ không kích động cho được. Tối nay Tô Dĩ Mạt mặc một chiếc váy dạ hội đôi cá màu trắng của nhãn hiệu mình đại diện Channel. Khí chất thoát tục khiến cô ta nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ cùng cũng lời tân búc tán dương không ngớt. Tô Dĩ Mạt lăn lộn được đến mức này thì chính bản thân cô ta cũng phải có chút thực lực. Ví dụ như hình tượng nữ thần lạnh lùng băng giá này đã được cô ta vận dụng đến trình độ không ai có thể bắt bẻ nổi. Mặc dù chuyện cô ta cộp mác một hình tượng duy nhất khiến người hâm mộ có chút nhàm chán nhưng vẫn có một nhóm lớn nguyện làm fan nao tản của hình tượng này. Tô Dĩ Mạt vừa bước lên thảm đỏ thì mọi ánh đèn từ máy ảnh của các phóng viên đã thay nhau sáng lên không ngừng. Sau khi ký tên trên tường, cô ta lập tức bị một đám phóng viên cầm máy ghi âm bao vây lại. Dĩ Mạt, hôm nay cô thật là đẹp. Bộ đôi cánh nữ thần của Ché Nổ chỉ có cô mới mặc đẹp được thế này thôi. Dĩ Mạt, hôm nay là lễ kỷ niệm của Thịnh Thế, cô có cảm tưởng gì không? Dĩ Mạt, nghe nói hôm nay Lục Tổng của tập đoàn Lục Thị cũng tới tham dự. Có tin đồn cô với Lục Tổng có giao tình rất tốt, xin hỏi đây là thật sao? Đảo là. Các phóng viên đang vây lấy phỏng vấn Tô Dĩ Mạt, không biết trong đám người có ai đột nhiên hướng về phía cửa hô lên một tiếng. Sau đó, những phóng viên đang vây lấy Tô Dĩ Mạt cũng đồng loạt nhìn chằm chằm ra cửa rồi đồng loạt thất thần. Cuối tấm thảm đỏ, Ninh Tịch diện một chiếc váy dạ hội xa hoa đến mức cực điểm. Chiếc váy kia không biết được làm từ chất liệu gì mà đường cong mềm mại uyển chuyển như dòng nước chảy. Những viên đá quý ngọc ngà được trang trí trên thân váy giống như những ngôi sao trong vũ trụ, những họa tiết thần bí cổ quái tỏa ra hơi thở vô cùng cường đại. Mà Ninh Tịch mặc như thế này cũng khiến cô trở nên xinh đẹp đến tột cùng. Sự lạnh lùng ngạo nghệ của chiếc váy dạ hội khiến hơi thở của người mặc không hề bị át đi chút nào, trái lại nó còn tạo cảm giác một nữ vương lạnh lùng bệ nghệ nhìn xuống chúng sinh trong thiên hạ. Sau một lúc lâu, trong đám người ngây ngốc kia cũng vang lên những tiếng thán phục. Quá! Quá đẹp! Kia! Cô gái kia là ai? Ninh Tịch! Là Ninh Tịch! Trời ơi! Suýt nữa tôi không nhận ra được cô ấy. Chương 1257, nhìn xuống chúng sinh. Trời ơi! Bộ váy cô ấy đang mặc là của nhãn ý hiệu nào? Tại sao tôi chưa từng thấy qua? Thiết kế này đúng là sắc sảo. Rất nhiều người bắt đầu dò hỏi. Tôi biết. Đó là một trong những bảo bối chân điếm của Tắc Linh, tên là Chúng Sinh. Lúc nó mới ra mắt đã khiến biết bao danh viện với Đại Minh Tinh muốn mua lại, nhưng kể cả có trả cái giá trên trời thì Tắc Linh cũng nhất quyết không bán. Ngay cả cho mượn một ngày cũng cực kỳ khó, quan trọng nhất là bộ váy này rất khó có người trấn áp được nó, dường như không ai dám mặc nó luôn. Không ngờ Ninh Tịch lại có thể trấn áp nó một cách hoàn mỹ như vậy. Cô ấy mặc nó khiến tôi có cảm giác mình là chúng sinh ở dưới chân cô ấy, hoàn toàn bị cô ấy thuần phục. Ôi, má ơi! Anh Tịch của tôi mặc đồ nữ đẹp chết người. Anh Tịch quăng Tô Dĩ Mạt mấy con phố luôn á. Khó trách tại sao Tô Dĩ Mạt lại kiêng kỵ anh Tịch như vậy. Một phóng viên là fan hâm mộ của Ninh Tịch giận dữ bất bình nói. Nói nhỏ thôi, đừng để Tô Dĩ Mạt nghe được. Các nhiếp ảnh ra thấy Ninh Tịch xong thì dường như linh cảm bị đốt cháy mãnh liệt. Bọn họ rối rít giơ máy ảnh lên. Có vài người không dám chụp công khai mà len lút chụp lại vài tấm. Chỉ tiếc là vì lệnh phong sát của Tô Dĩ Mặt mà những bức hình này chắc cũng chẳng có cơ hội được lộ ra. Không chỉ nhiếp ảnh gia mà những phóng viên cũng bị Ninh Tịch làm cho kinh diễm, nhưng mà lại chẳng có ai trong bọn họ dám bước lên phỏng vấn cả. Mặc dù bị tất cả truyền thông ghẻ lạnh, nhưng Ninh Tịch vẫn giống như nữ vương dạo chơi giữa vườn hoa trong nhà mình, nhàn nhã bước từng bước tiến vào. Cô chậm rãi bước qua thảm đỏ, đến trước bức tường ký tên thì dừng lại rồi cầm bút ký tên của mình lên. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến mọi người chẳng thể rời mắt. Lúc mới thấy Tô Dĩ Mặt thì bọn họ còn bị kinh diễm, nhưng hiện giờ đứng trước Ninh Tịch thì Tô Dĩ Mặt thật chẳng còn dư lại chút mảnh vụn nào. Ninh Tịch này rõ ràng chỉ là một người mới, thậm chí vất cả lắm mới hót được một tí lại bị hại thảm như thế. Lúc này chẳng phải cô nên đau khổ không gượng dậy nổi mới đúng chứ? Tại sao lại có thể vẫn giữ phong độ mạnh mẽ như vậy? Người đàn bà này đúng là sinh ra vì giới giải trí, chỉ tiếc hết lần này tới lần khác đều đối nghịch với Tô Dĩ Mạn, này chẳng phải tự tìm chết rồi sao? Trong cái giới này có quá nhiều những bông hoa sớm nở tối tàn, hôm nay chỉ sợ cũng là cơ hội cuối cùng Ninh Tịch được lộ diện. Cách đó không xa, Lâm Chi Chi nhìn Ninh Tịch bước từng bước đi về phía mình là trong lòng nổn ngang trăm mối ưu tư, không cách nào nói nên lời. Một hạt giống tốt như thế mà lại phải dừng bước vào lúc này, mà bản thân cô lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà không thể giúp được gì, cảm giác này khiến cô cảm thấy đau như dao cứa vào tim. Sau nhạc đệm ngăn ngủi này, tiêu điểm của lễ kỷ niệm lại quay về Tô Dĩ Mạt. So sánh với Tô Dĩ Mạt được mọi người vây lấy, thì Ninh Tịch chỉ có thể ngồi một góc hẻo lánh gần cuối. Các khách mời lần lượt đến đầy đủ, bữa tiệc vô cùng linh đình, càng ngày càng náo nhiệt. Hôm nay cô Tô đúng là đẹp đến động lòng người. Đúng vậy đúng vậy. Có người thật có phúc đó nha. Mấy lao tổng của những công ty có hợp tác với Thịnh Thê đều khách khí với Tô Dĩ Mạn, một người trong đó kỳ cười mời rượu nói, cô Tô, dù gì chúng ta cũng được coi là bạn cũ, cô đừng quên nói tốt vài câu về tôi trước mặt Lục Tổng nhá. Cảm nhận được hư vinh khi được mọi người vây quanh, chút không vui nho nhỏ do Ninh Tịch mang tới của Tô Dĩ Mạn đã tan thành mây khói, cô ta cũng tự nhiên hào phóng đáp lại với mấy lao tổng kia, thái độ còn có chút ngạo nghễ. Hiện giờ cô ta chính là đại biểu của Lục Đình Tiêu, không thể để người khác coi thường được. Chương 1258, tối nay anh của tôi nhất định sẽ tớ. A. Nhị thiểu. Nhị thiếu ba. Lục Tổng. Cùng với tiếng hét chói tai đầy kích động của các cô gái là Lục Cảnh Lễ bước vào. Hôm nay Lục Cảnh Lễ mặc một bộ Âu phục màu hồng phấn làm nổi bật sự phong lưu của anh ta lên tầm cao mới, khiến cho các cô gái hét chói tai không ngừng. Trong góc, Ninh Tịch nhìn một cây hồng của Lục Cảnh Lễ thì khoe miệng giật giật, nhưng mà cũng chẳng thể phủ nhận là anh ta rất hợp với màu này. Tô Dĩ Mạt cứ tưởng Lục Đình Tiêu tới, nhìn thấy người đến là Lục Cảnh Lễ thì có chút không kìm được thất vọng. Lương Bích Cầm ở cạnh đùa giỡn, chị họ đang mỏi mắt mong chờ sao. Tô Dĩ Mạt đỏ bừng mặt giận lấy mắng một câu, đừng nói nhảm. Phó Giám đốc Dịch Húc Đông thấy Lục Cảnh Lễ tới thì vội vàng ân cần nên đón. Rồi khẩn trương nhìn về phía sau lưng Lục Cảnh Lễ, Tổng Giám Đốc đã tới rồi. Vậy Lục Tổng, ông ta mất công như thế cũng chỉ vì muốn biểu hiện trước mặt Lục Đình Tiêu thôi, nhờ đâu người không đến. Vừa mới xuống máy bay, đang yên đường rồi. Lục Cảnh Lễ như cười như không nhìn Dịch Húc Đông, yên tâm đi, tối nay anh hai tôi nhất định sẽ tới. Dịch Húc Đông cảm thấy giọng điệu của Lục Cảnh Lễ cứ là lạ, nhưng mà ông ta cũng chẳng nghĩ nhiều. Thở phào nhẹ nhõm một hơi đến thì tốt rồi. Sau khi nói chuyện với Dịch Húc Đông xong, Lục Cảnh Lễ liền bước lên sân khấu sau đó giơ một tay lên ý bảo mọi người yên lặng một chút. Nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng nhìn về phía anh ta. Lục Cảnh Lễ cầm máy lên, đôi mắt hoa đào ngập ý cười nhìn mọi người rồi thong thả lên tiếng. Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập của Thịnh Thế chúng ta, rất cảm ơn mọi người đã đến dự. Chắc hẳn ai cũng biết, ngày hôm nay anh trai tôi cũng tới. Trừ cái này ra thì tôi cho là các cô gái xinh đẹp ngày hôm nay cũng có một phúc lợi rất lớn đó nha. Nghe đến đây tất cả mọi người bên dưới đều bắt đầu nhỏ tiếng bàn luận. A, phúc lợi. Nhị thiếu, phúc lợi gì thế? Nhị thiếu à, anh nói nhanh đi, đừng thừa nước đục thả câu mà. Lục Cảnh Lễ tỉnh bơ nhìn về phía góc nào đó rồi mới mở miệng nói, những năm trước thì điệu nhảy mở màn đều do tôi thực hiện, nhưng mà năm nay là do Lục Tổng của chúng ta thực hiện. Lục Cảnh Lễ vừa dứt lời, mọi người lập tức trở nên kích động. Lục Cảnh Lễ làm bộ thương tâm, hóa ra trước giờ mọi người vẫn thầm chê tôi sao? Đâu có. Thích nhị thiểu nhất ấy. Các cô gái thấy bộ dạng mất mát của Lục Cảnh Lễ tất nhiên lại xúm xít vào trấn an. Được an ủi đủ rồi, Lục Cảnh Lễ mới hài lòng lên tiếng, còn bạn nhảy của anh tôi thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi mới. Chắc hẳn mọi người đều nhận ra lúc đến thì ai cũng nhận được một tấm thẻ có in một dãy số. Cái thẻ này mọi người phải giữ cho kỹ đấy, lát nữa anh tôi sẽ bắt thăm một con số, chúng ai thì người đó sẽ được khiêu vũ với anh tôi đó nha. Vậy nếu Lục Tổng bốc thăm phải con trai thì sao? Yên tâm đi, trong hòm chỉ có số của các cô gái thôi. Các cô gái nghe vậy thì phấn khích không thôi. À, vậy thì chẳng phải ngay cả tôi cũng có cơ hội được khiêu vũ với Lục Tổng sao? Cô mơ đẹp thế, chưa nói đến chuyện cô có vận khí tốt như vậy hay không, cô cho trò bốc thăm này là thật sao? Cũng đúng đó. 8 phần người rút được là Tô Dĩ Mạt cho coi. Chúng ta cũng chỉ làm nền cho người ta, đừng nghĩ nhiều cho thêm đau lòng làm gì. Chương 1259, chính xác là đang bị ngược cậu. Bởi vì Lục Cảnh Lễ vừa tuần ra một tin tức vô cùng tốt nên khiến toàn trường càng thêm náo nhiệt. Mặc dù ai cũng biết rõ bạn nhảy của Lục Tổng 8 phần là Tô Dĩ Mạt rồi, nhưng mà các cô gái khác cũng khó tránh khỏi ôm một chút hy vọng may mắn, nhớ đâu lại được Lục Tổng rút chúng thì sao. Trong một cái góc không người, Lôi Minh đang cuống cuồng gọi điện thoại, tiểu tổ tông của tôi ơi, Tổng Giám Đốc đã đến rồi, Lục Tổng cũng đang trên đường tới đây vậy sao cậu vẫn chưa tới là sao? Đầu bên kia vang lên giọng điệu vô cùng gợi đòn của Giang Mục Dã, ai nói tôi sắp tới. Lôi Minh thiếu chút nữa thì bị tức chết, sự kiện lớn như này mà cậu không đến sao? Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì đây? Có chuyện gì gấp sao? Giang Mục Dã, chơi game. Lôi Minh, Mục Dã, coi như là anh cầu xin cậu được không? Cậu chỉ cần lộ cái mặt rồi đi luôn cũng được. Chỉ tốn 1 giờ chơi game của cậu thôi mà. Đã bảo rồi, không đi. Giang Mục Giờ A không nhịn được cúp máy. Ừ, còn lâu ông đây mới đến đó nhé, đi để bị ngược cậu à. Dưới sân khấu, sau khi Lục Cảnh Lễ phát biểu xong thì đôi mắt Lương Bích Cầm sáng choang như đèn pha, cô ta kích động kéo tay Tô Dĩ Mạt, chị họ, không ngờ Lục Tổng lại lãng mạn như vậy. Triệu An Hinh đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ đắc ý, ánh mắt rêu cận của cô ta lia về phía Lâm Chi Chi. Chỉ cần 1 ngày Tô Dĩ Mạt còn ở đây thì cô ta mãi mãi là người quản lý số 1 của thịnh thế. Lâm Chi Chi có kiêm được vô số mầm mông tốt hơn cũng chả có tác dụng gì. Tô Dĩ Mạt ngước đôi mắt mong chờ nhìn ra phía cửa, trong miệng lầm bầm nói, là bốc thăm ngẫu nhiên mà, ai mà biết được chứ. Triệu An Hinh cười nói, Dĩ Mạt, tất cả mọi thứ tối nay đều do Lục Tổng vì cô mà chuẩn bị, trừ cô ra thì làm gì còn ai khác. Tô Dĩ Mạt cũng khẩn trương mà xem xét lại lớp trang điểm cùng quần áo của mình. Chị Hình, em trông thế nào? Có chỗ nào không ổn không? Không có. Lục Tổng nhất định sẽ khuynh đảo vì sắc đẹp của em. Lục Tổng vì em mà làm quá nhiều thứ như vậy, phần tình cảm này thật đáng quý. Tiếp theo, lễ kỷ niệm được tiến hành trong bầu không khí nhiệt liệt. Chẳng qua là sự chú ý của mọi người đã dần dần hướng về phía cửa, chờ người sắp xuất hiện. Thời gian trôi qua từng phút một, Lục Đình Kiêu vẫn chưa hề xuất hiện khiến không ít người nhịn không nổi mà bắt đầu xì xào bàn tán. Sao vẫn chưa tới nhỉ? Chắc không phải là không tới luôn chứ? Dù gì công việc của Lục Tổng cũng rất bận rộn, nghe nói hôm nay anh ấy vừa mới đi công tác nước ngoài về, vừa xuống sân bay đã đi thẳng tới đây. Lục Tổng coi trọng lễ kỷ niệm này thế cơ à? Là coi trọng người nào đó chứ? Đang sốt ruột chờ đợi thì Phó Tổng Giám Đốc Dịch Húc Đông nhận được một cú điện thoại. Cái gì? Đến rồi. Được. Tôi biết rồi. Dịch Húc Đông mặt mũi phơi phới cúp máy, sau đó gấp gáp chạy bước nhỏ hướng ra cửa, mấy cao tầng của thịnh thế cũng leo đéo chạy theo sau. Ngoài cửa, một chiếc xe ô tô 10 bạch màu đen lẳng lặng dừng lại. Đám người lấy Dịch Húc Đông làm đầu xếp thành 2 hàng đợi bên ngoài cửa xe. Người tài xế bước xuống rồi vòng ra đằng sau mở cửa xe, sau đó, một đôi chân thon dài từ bên trong xe bước xuống. Người xuống mặc một bộ Âu phục phẳng phiu màu đen, trên mặt không hề có bất cứ biểu cảm nào. Quanh thân tràn ra hơi thở thuộc về những người đứng trên đỉnh vinh quang. Người đàn ông này vô cùng đẹp trai, giống như tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất mà Thượng Đế dành hết tâm tình vào đó. Nhưng mà, vì hơi thô của anh ta quá mạnh mẽ nên chẳng một ai dám khinh nhờ gương mặt ấy. Dịch Húc Đông lo sợ tiến lên, Lục. Lục Tổng. Cuối cùng ngài cũng tới. Mời ngài vào. Chương 1260, ảo tưởng tan biến. Á á á á. Đến rồi. Lục Tổng đến rồi. Thật thật. Thật sự là Lục Tổng đó. Ôi đẹp trai quá đi mất, ai tới đỡ tôi một cái với. Cô gái chiếm tình yêu của Lục Tổng chắc chắn kiếp trước đã cứu toàn thế giới. Các cô gái đã kích động đến mức choáng váng trong những tiếng thét the thé. Nhìn người đàn ông bước từng bước tiến vào trong sự vây quanh của đám cao tầng, anh ta chói mắt đến độ dường như ánh sáng trên toàn thế giới này này đều tập trung hết vào anh ta vậy. Trái tim Tô Dĩ Mạt đập rộn ràng, máu trong người gần như sôi trào. Cuối cùng vẫn là Lương Bích Cầm nhắc nhở cô ta, Lục Tổng tới rồi kìa. Chị còn ngớ người ra đó làm gì, đi qua đó nhanh lên. Triệu An Hinh cũng dành cho cô ta một ánh mắt khích lệ, Dĩ Mạt, đi đi. Trong lúc nhất thời, các cô gái ở đây đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn Tô Dĩ Mạt như thể muốn đốt cô ta thành than. Tô Dĩ Mạt hoảng hốt, cô ta đã tưởng tượng ra được cảnh tượng mình bước từng bước đến rồi người đàn ông kia, rồi anh sẽ nắm lấy tay cô ta, cùng cô ta đi dưới ánh nhìn của tất cả mọi người. Cuối cùng Tô Dĩ Mạt hít sâu một hơi. Cao quý mà ưu nhã đứng lên, dưới ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người mà bước từng bước về phía Lục Đình Tiêu. Hướng Lục Đình Tiêu đang đi đến và hướng Tô Dĩ Mạt đang đi tới là một đường thẳng. Khi cô ta đang cao ngạo lạnh lùng bước về phía trước thì đột nhiên bị một người ngăn lại. Vì thế cô ta bắt buộc phải dừng lại và rơi vào tầm mắt của đoàn người đang đi tới. Đám cao tầng cạnh Lục Đình Tiêu trừ Lục Cảnh Lễ ra đều tỏ vẻ trêu đùa. Lục Tổng, tối nay ngài để Tô Đại Mỹ Nhân chờ lâu rồi. Tô Dĩ Mạt vẫn giữ vẻ nữ thần, nhưng trên mặt lại lộ ra chút thẹn thùng của một cô gái. Cô ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trông như một vị thần trước mắt rồi ngượng ngùng cất tiếng gọi, Đình Tiêu. Cái tên này cô ta đã gọi cả trăm lần trong những giấc mộng của mình, cuối cùng lúc này cũng có cơ hội được gọi trước mặt anh. Nhưng mà sắc mặt lạnh lùng của Lục Đình Tiêu lại nhiều hơn mấy phần rét lạnh, anh nhìn người phụ nữ trước mắt này như nhìn một con kiến hôi, cô là ai? Trong phút chốc, toàn trường trở nên tĩnh lặng. Bất kể là các nghệ sĩ, nhân viên hay các nhà đầu tư thậm chí là các phóng viên đều không thể ngờ Lục Đình Tiêu sẽ phản ứng như vậy. Chuyện này hoàn toàn khác những gì bọn họ tưởng tượng. Nội dung cơn ảo tưởng của Tô Dĩ Mạt là được Lục Đình Tiêu dịu dàng nắm lấy tay, không ngờ hiện thực lại cho cô ta ba chữ ấy. Nhất thời mặt cô ta trắng bệch, không còn chút máu đứng ngây ngô ở đó. Chuyện này là sao ba? Chẳng lẽ Lục Đình Tiêu không muốn công khai? Vậy tại sao anh ấy lại muốn đích thân đến đây còn làm bao nhiêu chuyện như thế? Lục Cảnh Lễ đứng một bên sờ mũi một cái, trong lòng anh ta còn đang chật chật lưỡi. Anh hai quả nhiên lợi hại quá đi. Chỉ ba chữ đã giết một người trong nháy mắt rồi. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lục Đình Tiêu mặt mũi lạnh tanh lướt qua Tô Dĩ Mạt đi thẳng về phía trước. Sau khi Lục Đình Tiêu ký tên lên tường thì đám phóng viên kia mới tỉnh lại. Bọn họ gần như phát điên mà xông về phía Lục Đình Tiêu. Phóng viên đầu tiên làm tiên phong nhào đến, Lục Tổng, ngài vừa mới nói ngài không quen cô Tô sao? Lục Đình Tiêu, tôi phải biết cô ta sao? Đám phóng viên, ấy, chẳng lẽ ngài không biết sở căng đan của ngài với cô Tô sao? Lục Đình Tiêu, sở căng đan. Phóng viên báo Nam Phương, nghe nói tình cảm của ngài với cô Tô tình sâu như bể, nhiều năm qua vẫn luôn đứng sau lưng im lặng ủng hộ cô ấy. Phóng viên báo Đệ Nhất Giải Trí, chẳng phải hôm nay ngài định nhân dịp lễ kỷ niệm thành lập công ty mà công khai quan hệ của hai người sao? Phóng viên báo Thái Dương, có tin đồn chắc chắn rằng, cô Tô là bạn gái của ngài. Đứng trước các ký giả đang kích động cuồng nhiệt mà mồm năm miệng mười như vậy, Lục Đình Tiêu chỉ lạnh mắt nhìn từng người rồi thản nhiên nói, ánh mắt của tôi kém như thế sao? Chương 1261, làm chỗ dựa cho vợ yêu. Ánh mắt của tôi kém như vậy sao? Lời vừa dứt thì ngay cả người đứng một bên hóng hớt như Lục Cảnh Lễ cũng cảm thấy đau nhói trong tim, chứ đừng nói đến người trong cuộc như Tô Dĩ Mạt sẽ có cảm giác thế nào. Cách anh hai mình đối xử với phụ nữ trừ Tiểu Tịch Tịch ra thì chỉ đơn giản gói gọn trong ba chữ, quá tàn bạo. Tô Dĩ Mạt chết xứng đứng đó, xem ra cô ta bị kích thích đến ngu người luôn rồi. Lương Bích Cầm với Triệu An Hinh đứng một bên cũng đần thối mặt, một người so với một người càng đặc sắc hơn. Tất nhiên sắc mặt của đám cao tầng sau lưng Lục Đình Tiêu cũng chẳng khá hơn là bao. Toàn trường im lặng đến độ nghe được cả tiếng kim rơi, im ắng thật lâu rồi chợt bùng nổ, từ phía vang lên những tiếng bàn tán kích động. Trong thịnh thế, vốn có rất nhiều nhân viên cùng nghệ sĩ phải chịu sự chèn ép của Tô Dĩ Mạt mà sinh lòng bất mãn. Giờ phút này bọn họ không nhịn được mà xúm xít mồm năm miệng mười thảo luận. Ôi mẹ của tôi ơi! Cái này! Đây chính là vở hài kịch lớn nhất trong năm đó nha ba. Đại bột hoàn toàn không quen biết Tô Dĩ Mạt, hoàn toàn chẳng biết cô ta là ai. Đâu chỉ có thế. Không nghe đại bột vừa nói sao, người ta căn bản là khinh thường Tô Dĩ Mạt có được không? Tôi có thể nói bột đại nhân của chúng ta đẹp trai nhất vũ trụ được chứ? Mọi người đã thấy cái vẻ mặt giấc mơ tan vỡ của Tô Dĩ Mạt chưa? Hóa ra ngay từ đầu là cô ta tự biên tự diễn mà ra cả. Tôi đã biết là ánh mắt của bột đại nhân sao có thể kém như vậy được. Người ta không gần phụ nữ bao nhiêu năm như thế thì làm sao mà vừa mắt cái loại hàng thấp kém như cô ta chứ. Nhưng mà, không biết rốt cuộc là dạng thần tiên mỹ nữ nào mới có thể lọt vào mắt xanh của bột đại nhân đây. Ha, lúc trước tôi đã cảm thấy chuyện này không đúng lắm, bây giờ thì thế đó. Quả nhiên, Tô Dĩ Mạt này bị hoang tưởng rồi. Cô ta tự tưởng tượng ra một bộ phim tình yêu cầu huyết rằng tổng tài bá đạo yêu cô ta say đắm, nhưng kết quả thì người ta còn chẳng biết cô ta là ai. Bột đại nhân sao mà biết cô ta là ai chứ? Trong cái giới giải trí này thì Tô Dĩ Mạt cũng chỉ có chút danh tiếng nho nhỏ mà thôi, cô ta nghĩ mình là nữ thần cao cao tại thượng chắc. Hai người vừa lên tiếng chính là hai cây cao bóng cả trong giới, cho dù xét ra thì kém hơn ảnh hậu đã giải nghệ Lãnh Man Vân. Nhưng bọn họ cũng bị Tô Dĩ Mạt chèn ép bấy lâu nay. Hở một cái là cô ta lôi cái gì mà chống lưng ra uy hiếp thì làm sao mà bọn họ không điên tiết cho được. Mà trong thịnh thế này thì có nhiều người giống bọn họ lắm, hiện tại thấy được cái gì gọi là chống lưng của Tô Dĩ Mạt sụp đổ thì phần lớn đều tỏ vẻ hả lòng hả dạ. Còn về phần người của truyền thông thì bọn họ đang trông chờ tối nay có một tin tức lớn, kết quả lại. Đúng là có một tin cực hot. Chỉ vì câu nói ngắn ngủn của Lục Đình Kiêu mà các tân khách xôn xao, truyền thông điên cuồng. Nhìn sự việc đã phát triển đến mức này thì Lục Cảnh Lễ chỉ còn biết đỡ chán, có cảm giác sắp hỏng mất. Anh trai yêu quý của em để anh đến là để chống đỡ cho em mà. Kết quả thì hay lắm, chưa tới 10 phút đã chẳng thèm để ý cái gì mà chống lưng cho vợ luôn rồi. Khu, này, em bảo này, người ta dẫu sao cũng là nghệ sĩ của thịnh thế. Anh cũng phải cho em chút mặt mũi chớ. Lục Cảnh Lễ vội vàng chạy vào dàn xếp. Lời này nghe thì có vẻ như là đang hòa giải, nhưng trên thực tế nó đã phủi sạch quan hệ giữa Lục Đình Kiêu với Tô Dĩ Mạt. Đồng thời cũng ám chỉ rằng trước giờ Lục Thị đáp ứng đủ mọi yêu cầu của Tô Dĩ Mạt chẳng qua là nhìn mặt mũi của Lục Cảnh Lễ mà thôi. Dẫu sao thịnh thế này mở ra cũng là vì Lục Cảnh Lễ, ấy thế mà lại hay cho Tô Dĩ Mạt ảo tưởng rằng Lục Đình Kiêu coi trọng cô ta. Đúng là hài chết người. Chương 1262, đôi mắt của bốt. Trong góc, Tiểu Đào đã kích động đến hai má đỏ bừng, nhìn bộ dạng của cô bé chắc cũng đang hận không thể quỳ gối trước bột đại nhân đây mà. Á á á á á á á á á. Anh Tịch, anh có nghe thấy không? Đại bột của chúng ta thật là đẹp trai. Mặt mũi của Tô Dĩ Mạt coi như bị quăng tới Thái Bình Dương rồi. Xem sau này cô ta còn ỷ vào cái danh hào bà chủ tập đoàn Lục Thị mà lừa bịp khắp nơi được nữa không? Hiển nhiên ngay cả Lâm Chi Chi cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển theo hướng này, trái tim cứ như ngồi cắp treo, lúc lên cao lúc xuống thấp. Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Lục Đình Kiêu hoàn toàn không biết Tô Dĩ Mạt là ai. Lúc trước tập đoàn Lục Thị nói gì nghe nấy với cô ta cũng chỉ vì cô ta là nghệ sĩ của thịnh thế. Nhưng thịnh thế có biết bao ngôi sao sáng có tiềm lực, tại sao hết lần này tới lần khác lại chọn Tô Dĩ Mạt chẳng có chút đặc sắc gì mà nâng đỡ, lại còn cho cô ta nhiều tài nguyên như vậy. Hừ, em thấy ban đầu cô ta được chọn làm người trọng điểm bồi dưỡng cũng đơn thuần là do may mắn thôi, công ty tùy tiện chọn ai chả được. Thế mà cô ta không biết thân biết phận ảo tưởng đến trình độ cho rằng Lục Đình Kiêu thích mình. Em khinh. Thật ý. Em thấy vẻ mặt của bột đại nhân vừa rồi rõ ràng là mất hứng, Tô Dĩ Mạt xem ra lần này gặp xui rồi. Tiểu Đào hứng phấn líu lo nói. Thấy Ninh Tịch vẫn yên lặng ngồi đó không hề nói một lời, Tiểu Đào tò mò hỏi, anh Tịch, em thấy từ đầu tới giờ anh cứ hời hợt sao ý, bị bọn họ ngó lơ cũng chẳng thèm quan tâm, chẳng lẽ anh tiên tri được mọi chuyện sẽ thế này sao? Ninh Tịch nhìn không chớp mắt về phía người đàn ông đang bị phóng viên vây quanh, Nghe Tiểu Đào nói vậy thì cười khẽ một cái, bởi vì anh tin chắc rằng ánh mắt của bột không thể kém như vậy được. Tiểu Đào, đây lý do này. Quả thực không phản bác nổi. Tiểu Đào thấy Ninh Tịch nhìn chằm chằm bột đại nhân không chớp mắt, sự chuyên chú trong đôi mắt kia Tiểu Đào chưa bao giờ từng thấy ở Ninh Tịch, chuyên chú đến độ khiến cô bé có cảm giác Ninh Tịch yêu người kia sâu đậm. Tiểu Đào lắc đầu một cái, cô quăng đi suy nghĩ bậy bạ trong đầu đi, bột đạo nhân đẹp trai như thế thì làm cho một cô gái lộ ra vẻ mặt như vậy cũng là bình thường thôi mà. Ai ra? Nếu bột với Tô Dĩ Mạt chẳng có nửa các quan hệ, vậy thì cái phúc lợi mà nhị thiếu vừa nói chúng ta có thể cạnh tranh công bằng rồi. Trong đám người có một nữ nghệ sĩ trẻ vui mừng nói. A a a a a, kích thích quá. Có thể nhảy với bột một điệu đó. Lạy Thánh Thần Á La, Phật Tổ Quan Âm, Chúa Giê-xu cùng toàn thể tổ tiên phù hộ cho bột đại nhân chọn chúng con ba. Lúc này Tô Dĩ Mạt vẫn ngẩn ngơ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cuối cùng cô ta bị Triệu An Hình với Lương Bích cầm kéo vào một góc. Nhìn người đàn ông cách đó không xa như viên ngọc quý trên trời cao vĩnh viễn không thể chạm tới, lại nhìn những ánh mắt khinh bỉ rễu cợt xung quanh, Tô Dĩ Mạt cảm thấy trời đất quay cuồng. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Rõ ràng là anh ấy yêu tôi. Rõ ràng là anh ấy yêu tôi sâu đậm ba. Tô Dĩ Mạt hoảng hốt, không ngừng lẩm bẩm. Giấc mộng tình yêu hoàn mỹ này cô ta đờ á viết lên từ rất lâu, cũng đã tự lừa dối bản thân hoàn toàn đắm chìm vào đó. Thật ra thì ngay từ lúc bắt đầu cô ta vẫn cảm thấy mọi chuyện đều quá không hợp lý, nhưng ngọn lửa hoài nghi mơ mộng vẫn cứ nhen nhóm trong lòng Tô Dĩ Mạt rồi cứ thê lớn dần lên theo sự ảo tưởng từng ngày. Thậm chí chính bản thân Tô Dĩ Mạt cũng tin chắc người đàn ông giống như thần kia đã yêu cô ta đến sâu đậm. Cho tới tận ngày hôm nay, khi giấc mộng được tạo nên từ sự ảo tưởng bị cái chú ý của sự thật đập mạnh vào rồi hung hăng xé nát nó ngay trước mắt tất cả mọi người. Chương 1263, đã là người có chủ. Cô ta hối hận. Hối hận thật rồi. Tại sao cô ta không cẩn thận thêm chút nữa chứ? Chỉ cần cẩn thận một chút nữa là được rồi. Chỉ cần cô ta hơi lý trí một chút, nếu cô ta không tham lam đến vậy thì cô ta vẫn có thể hưởng thụ cái danh người phụ nữ của Lục Đình Tiêu rồi. Thậm chí còn có thể ngồi lên cái ngai vàng bà chủ tập đoàn Lục Thị. Nhưng mà bây giờ đã muộn, mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Lúc này Triệu An Hĩnh cũng hối hận tím cả ruột, cô ta cứ cho là bằng vào nhan sắc của Tô Dĩ Mạt thì không ít thì nhiều Lục Đình Kiêu cũng có chút ý tứ. Dầu sao Tô Dĩ Mạt cũng là nữ thần quốc dân cơ mà, kiểu gì thì kiểu Lục Đình Kiêu cũng không thể trơ mắt nhìn Tô Dĩ Mạt bị mất mặt trước công chúng như vậy. Chỉ cần thái độ của Lục Đình Kiêu hơi mềm mỏng một tí là bọn họ lại có thể tiếp tục thuận thê đẩy độ hot của Tô Dĩ Mạt lên nhờ sở căng đan này rồi, chẳng phải trước đây vẫn luôn làm như vậy sao? Dù sao Lục Đình Kiêu cũng chẳng thèm để ý đến mấy tin đồn trong giới nên cũng chẳng hơi đâu mà đi chứng minh trong sạch gì đó. Nhưng mà ở đời có ai biết được chứ ngờ, Lục Đình Kiêu thế mà lại ra tay ác như vậy, anh ta hoàn toàn không cho Tô Dĩ Mạt bất kỳ con đường sống nào. Chỉ một câu nói cô là ai cũng đủ để đạp đổ toàn bộ kế hoạch của một họ, cái câu trả lời với các phóng viên lại càng khiến bọn họ rơi vào vực sâu. Nhưng chuyện đáng sợ hơn là, nhìn thái độ thì e là Lục Tổng đã thực sự tức giận rồi. Triệu An Hinh nghĩ kiểu gì cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc bọn họ đã sai ở đâu, tại sao chuyện đêm nay lại thành ra thế này. Được rồi, các vị phóng viên à. Anh hai tôi vừa nói rồi đấy. Mấy chuyện mà mọi người vẫn nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi. Hy vọng sau này không có ai tiếp tục hiểu lầm như vậy nữa, lại càng không muốn có mấy tin đồn kiểu này xuất hiện. Dù sao thì anh hai tôi cũng là người đã có chủ, anh ấy với bạn gái đang vô cùng ngọt ngào xên xúa, cho nên nếu mà làm chị dâu tôi hiểu lầm thì... Ha ha, sợ là lại phải quỳ bàn giặt mất thôi. Lục Cảnh Lễ đùa giỡn nói. Nhưng mà anh ta nói giỡn như vậy lại nhấc lên một đợt sóng mới trong toàn trường. Các phóng viên vạn vạn không ngờ tới tin tức tiếp theo lại kinh khủng tới như vậy. Trước mặt Lục Cảnh Lễ lập tức xuất hiện hơn trăm cái mải. Cái? Cái gì cơ? Ý của Nhị Thiêu là Lục Tổng đã có bạn gái ư? Không biết bạn gái của Lục Tổng là Thiên Kim tiểu thư nhà nào? Có phải người trong giới giải trí không? Nhị Thiêu nói thật sao? Nhị Thiêu tiết lộ cho chúng tôi thêm một tí đi mà. Nhị Thiếu. Lục Cảnh Lễ cười ha hả nói, thân phận chị dâu tương lai của tôi thì xin các vị lượng thứ cho, tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Nhưng mà có thể cho mấy người biết một tin đó là, hai người họ đã qua lại được một năm nay rồi, cảm tình vô cùng nồng thắm, tôi đây luôn bị bọn họ nhồi thức ăn cho chó đến nói cả ra đây này. Các phóng viên cũng chẳng hy vọng moi được thông tin thân phận thật của bạn gái Lục Đình Kiêu từ Lục Cảnh Lễ, vậy nên bọn họ chỉ có thể hạ thủ với người còn lại, hàng trăm cái mải rối rít đưa qua trước mặt Lục Đình Kiêu. Lục Tổng, vừa rồi nhị thiếu nói thật sao? Không biết Lục Tổng dự định lúc nào sẽ kết hôn với bạn gái? Ánh mắt của Lục Tổng cao như thế nên bạn gái của ngài chắc chắn đẹp vô cùng. Lục Đình Kiêu trả thù cho vợ xong thì chưa từng nói thêm một câu nào, nhưng chắc do lúc này tâm tình không tệ nên cũng trả lời câu hỏi của phóng viên, đúng thế. Xem ý cô ấy. Đẹp. Mọi người. Câu trả lời đúng là vừa đơn giản vừa rõ ràng. Vấn đề thứ nhất, Lục Cảnh Lễ nói thật. Hóa ra tin đồn lúc trước cũng không phải hoàn toàn là tin đồn nhảm, chỉ có điều bạn gái của Lục Tổng không phải cô ả lừa đảo Tô Dĩ Mạt kia mà thôi. Khó trách hôm nay Lục Tổng lại mạnh mẽ chứng minh trong sạch như vậy, hóa ra là sợ vị kia trong nhà ghen. Vấn đề thứ hai, khi nào kết hôn, ý tứ trong câu trả lời của Lục Tổng rõ ràng là xem ý của đằng gái thế nào, xem ra là bị đối phương ăn sạch rồi ha ha ha. Còn vấn đề cuối cùng. Đẹp. Ô ô ô. Coi cái giọng vừa cưng chiều vừa tự hào kia kìa. Chương 1264, rốt cuộc là ai? Nghe câu trả lời của Lục Đình Kiêu xong, tất cả mọi người đều nhao nhao tỏ ý nhị thiếu nói đúng quá, ngay cả đám người qua đường như bọn họ cũng có cảm giác bị nhồi thức ăn cho chó đau cả họng. Người đàn ông đứng đầu bảng xếp hạng những người phụ nữ muốn gả cho nhất hiện tại tuyên bố đã có chủ ba. Lục Đình Kiêu có bạn gái, hóa ra Lục Đình Kiêu thích phụ nữ. Hơn nữa hai người đã hẹn hò lâu rồi. Nếu như cô gái đó là người trong giới giải trí thì chắc chắn cô ta đang lên như diều gặp gió, thành một nhân vật đại sát tứ phương rồi. Cứ nhìn Tô Dĩ Mạt mà xem, chỉ dính tí hơi của Lục Đình Kiêu mà đã có thể tung hoành như vậy, huống chi người kia lại còn là bạn gái chân chính của người ta. Rốt cuộc là ai đây? Là Lãnh Man Vân đã giải nghệ. Không đúng không đúng, Lãnh Man Vân cũng lớn tuổi rồi. Hơn nữa cô ấy giải nghệ là vì lập gia đình, còn bạn gái của Lục Tổng vẫn chưa kết hôn mà. Chẳng lẽ là ca sĩ nổi tiếng đang sở hữu album hit nhất hiện nay Khúc Tĩnh? Hay là cái cô vừa vào giới đã có tin đồn bối cảnh vô cùng hùng hậu còn từng được hai lần đề cử giải ảnh hậu Mạnh Thi Ý? Mấy người có bối cảnh vững chắc đều bị bọn họ điểm danh một lần, đương nhiên ý kiến của mọi người đã phần nghiêng về phía những tiểu thư danh viện. Được rồi. Nếu mọi người đã đến đông đủ cả rồi thì lễ kỷ niệm của chúng ta bắt đầu đi thôi. Không sai, tiếp theo chính là phần mà tất cả mọi người đều mong chờ đã lâu. Cuối cùng thì ai sẽ là người may mắn có thể giành được cơ hội khiêu vũ mở màn đây? Lục Cảnh Lễ vô cùng cường điệu nói. Bắt đầu bốc thăm, các cô gái có mặt ở đây kích động không thôi. Có người nói, buộc khiêu vũ với người khác thì cô gái kia có ghen không nhỉ? Lục Cảnh Lễ nhìn về cái góc nào đó rồi cười híp mắt nói. Biết làm sao chứ? Đây là vì công việc thôi mà. Chị dâu của tôi vô cùng trượng nghĩa. Nhưng mà, trong thực tế ý mà, làm sao mà anh hai có thể khiêu vũ với cô gái khác chứ ạ hì hì. Lục Đình Kiêu đi lên sân khấu chính, sau đó có hai cô gái bê một cái hộp màu đỏ sầm bước tới. Phó Tổng Dịch Húc Đông thấy vậy thì cả kinh, muốn cản lại những đã không kịp rồi. Trên sân khấu, ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu không nhanh không chậm rút ra một tờ giấy từ trong hộp. MC đứng một bên cẩn thận nhận lấy tờ giấy từ bột đại nhân sau đó hưng phấn nhìn mọi người đang mỏi mắt mong chờ phía dưới sân khấu. Cô gái may mắn của ngày hôm nay sẽ là ai? Sau đây tôi xin lập tức công bố. Đừng có mà út út mở mở nữa, mau công bố đi. Số mấy số mấy? 7 số 7, cầu xin trời Phật nhất định phải là số 7 mà a a a a. Trước sự hối thúc của mọi người, MC chậm rãi mở ra, sau đó chậm rãi nói, cô gái may mắn ngày hôm nay mang số 293. Số 29 là vị tiểu thư nào đây ta? Mọi người dưới khán đài lập tức xôn xao, ai ai cũng nhìn tấm thẻ trên tay mình, đáng tiếc chả có ai là số 29 cả. Dĩ Mạt, là cô đó. Số 29 là cô đó. Khuôn mặt vốn đen xì của Triệu An Hinh lập tức kích động kéo Tô Dĩ Mạt một cái. Lúc này Tô Dĩ Mạt mới hồi phục tinh thần rồi vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn tấm thẻ trong tay mình. Là tôi sao? Là Dĩ Mạt. Triệu An Hinh cũng chẳng thèm quan tâm những thứ khác, cô ta rất sợ mất đi cơ hội lần này nên lập tức gào lớn. Nghe được tiếng Triệu An Hinh cả đám người bỗng chốc yên lặng. Lại là Tô Dĩ Mạn. Thật đáng ghét. Chương 1265, anh hai thật lợi hại. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ giận dữ bất bình. Người được chọn bất kể là ai thì cũng tốt hơn Tô Dĩ Mạn. Thật đúng là không biết xấu hổ. Mạo danh đi lừa bịp người khác không thành nên giờ đổi thành mời gọi ngay trước mặt hả? Bột ghét cô ta. Ngàn lần dừng nhảy với cô ta. Bất kể là ai cũng tốt hơn Tô Dĩ Mạn. Nhưng mà trong sự kiện trọng đại như hôm nay, lại có biết bao phóng viên như thế, nhị thiếu cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi thì dâu cho Tô Dĩ Mạn có động tay động chân cũng sợ rằng không thay đổi được gì. Dĩ Mạn, cô đừng nản chí. Lấy sắc đẹp của cô thì làm gì có tên đàn ông nào không động tâm chứ, cũng chỉ là bạn gái thôi chứ đã kết hôn đâu, cô vẫn còn cơ hội mà. Triệu An Hinh vừa nói chuyện với Tô Dĩ Mạn vừa hung hăng cho MC một cái nháy mắt. Người MC kia cũng thuộc phe của Tô Dĩ Mạn nên rất sợ xảy ra biến cố gì liền vội vàng mở miệng, chúc mừng Dĩ Mạn, tiếp theo xin mời. Nhưng mà còn chưa nói hết câu thì một giọng lạnh lùng đã vang lên ngay bên cạnh, đổi người. Gương mặt của MC lập tức biến thành màu gan lợn, khí thế của bột đại nhân ép anh ta sợ đến nỗi cả người run lẩy bẩy. Đổi người ba. Lục Đình Kiêu lại nói muốn đổi người ngay trước tất cả mọi người thế này. Sự chán ghét của anh đối với Tô Dĩ Mạn đã không còn gì có thể che giấu. Bột Vạn Thuế. Quá ngầu. Loại người như cô ta bị đối xử như thế là đáng lắm. Cậu bước đi. Lục Đình Kiêu nhìn MC nói. MC nào dám có ý kiến gì, anh ta không dám chậm trễ một giây nào mà vội vàng đưa tay rút một tờ giấy nữa. Sau khi nhìn rõ con số trên tờ giấy thì chân của anh ta mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống luôn. Cùng lúc đó máy quay trên không cũng chĩa thẳng ống kính vào tờ giấy MC đang cầm trong tay. Màn hình lớn sau lưng hiện lên một con số khiến ai cũng bất ngờ, 29. Lại là số 29. Mẹ nó! Sao lại có hai số 29? Còn phải hỏi à? Trong cái dương kia chắc chắn chỉ có một số 29 mà thôi. Ha 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 ha! Xem ra cái mặt của Tô Dĩ Mạn lần này chẳng giữ lại được chút gì rồi. Cô ta còn mặt để mà giữ chắc. Dịch Húc Đông lảo đảo chạy lên sân khấu, run rẩy nói, thật xin lỗi Lục Tổng, đây chỉ là chút nhầm lẫn nhỏ thôi. Nói xong ông ta giận dữ nhìn MC một cái, cậu làm ăn thế nào vậy? Sao lại để có hai số trùng nhau như thế? MC kia ấm ức nhưng cũng không nói được cái gì. Dưới sân khấu, Triệu An Hinh lập tức ngã ngồi xuống đất. Xong rồi. Mọi thứ xong hết rồi. Vẫn cứ ngỡ đây là cơ hội để cứu mạng. Ai ngờ lại là nhát dao chém đứt cọng rơm cuối cùng của bọn họ. Cô ta không dám tưởng tượng, sau tối nay, hình tượng nữ thần cao ngạo lạnh lùng do một tay cô ta đắp nặn ra cho Tô Dĩ Mạn sẽ bị đập nát thành cái dạng gì. Nhạc đệm ngắn ngủi trôi qua, Lục Cảnh Lễ cười ha hả tự mình bê một cái thùng khác lên, để tỏ vẻ công bằng anh chàng còn tự mình rút mấy tấm phiếu để chứng minh tất cả các con số đều không giống nhau rồi mới thay thế vị trí của MC. Lần này thì chẳng còn ai có ý kiến gì, bọn họ đều kích động nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu đang vươn những ngón tay vào trong thùng một lần nữa. A hu hu hu, là ai đây là ai đây? Lần này hoàn toàn dựa vào may mắn rồi. Tiểu Đào kích động siết chặt tay Ninh Tịch. Một giây sau, Lục Cảnh Lễ vẫn tiếp tục cười ha hả nhận lấy tờ giấy từ tay anh trai nhà mình rồi chuẩn bị xài tuyệt chiêu di hình hoán vật. Cơ mà lúc chậm chạp hé mẩu giấy ra thì anh chàng cũng phải chố lồi hai con mắt. Đệ. Số 166. Anh hai quá lợi hại, có thể rút được số của tiểu tịch luôn. Chương 1266, không có thiên lý. Vừa nãy cũng đã chứng minh cái thùng này hoàn toàn không bị ai đụng tay đụng chân, nhưng mà Lục Cảnh Lễ vốn vì đại nghiệp tán gái mà dốc lòng học ba cái trò ảo thuật này đến mức chuyên nghiệp. Bất kể là anh trai yêu quý có bước phải số nào thì anh ta vẫn có thể thần không biết, quỷ không hay mà đổi thành số của tiểu tịch tịch. Chậc chậc, chiêu của tiểu gia đây đương nhiên phải cao tay hơn tên Dịch Húc Đông kia nhiều rồi. Đây cũng chẳng phải lần đầu Lục Cảnh Lễ làm trò này nên tất nhiên Lục Đình Kiều cũng biết được. Vốn Lục Cảnh Lễ còn đang tranh thủ một chút công trạng, ai mà ngờ anh hai nhà mình lại tờ dồ đến vậy, tự mình bốc thăm trúng số của Ninh Tịch luôn. Đùa, anh à! Cái tay của anh cũng quá nghịch thiên rồi. Ngay là ông trời cũng hùa theo anh ngược cậu, thật là không có thiên lý mà. Lục Cảnh Lễ chào lệ nhìn dãy số trên tờ giấy rồi mở miệng nói, lần này bột thân ái của các cô rút chúng con số, 1663. Xin mời cô gái có số may mắn nghịch thiên này lên sân khấu nào. Vừa dứt lời các ống kính đã thi nhau chuyển hướng khắp đám người xem người mang số 166 là ai. Lâm Chi Chi kinh ngạc, thế mà lại là Ninh Tịch. Tiểu Đào cũng cao hứng đến phát điên. A a a a a a a. Anh Tịch Châu bỏ quá đi. Rút chúng anh rồi kìa. Tối nay có chút quá may mắn rồi, không chỉ lật mặt được Tô Dĩ Mạt mà còn chiếm được một phúc lợi lớn như vậy. Ninh Tịch nhướng mày, nhất định là tên Lục Cảnh Lễ kia lại động tay động chân rồi. Khi ống kính máy quay lia đến tấm thẻ in số 166 trong tay Ninh Tịch, mọi người đều ồ lên những tiếng kinh ngạc và hâm mộ. Ôi trời! Là Ninh Tịch đó! Mặc dù tôi không được bốc trúng cơ mà người trúng lại là Ninh Tịch thì chả hiểu sao tôi cứ có cảm giác cực kỳ hả dạ sao á. Ha 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 ha! Tất nhiên là phải hả dạ rồi. Lúc trước Tô Dĩ Mạt chó cậy gần nhà muốn phong sát Ninh Tịch đó. Tôi cũng cảm thấy bốc trúng Ninh Tịch thì tuyệt lắm, lại được chiêm ngưỡng sắc mặt đặc sắc của Tô Nương Nương thì càng sướng chứ sao. Cơ mà! Không biết lần này bột đại nhân đã hài lòng chưa? Chắc không thay người lần nữa chứ? Ồ! Là Ninh Tịch à? Không hổ là người tiểu gia tự tay đào được, may mắn cũng ăn theo tiểu gia luôn. Mau mau lên đây nào! Dưới giọng điệu mời mọc phấn khích của Lục Cảnh Lễ, Ninh Tịch đứng lên chỉnh lại váy áo rồi bước từng bước lên sân khấu. Tô Dĩ Mạt nhìn chằm chằm Ninh Tịch, móng tay cô ta siết chặt lưu lại từng vệt máu trong lòng bàn tay. Sao lại là Ninh Tịch? Nhất định là có động tay động chân rồi. Nếu không tại sao lại trùng hợp là Ninh Tịch chứ? Lương Bích cầm giận đến vặn vẹo cả mặt mũi. Sao Lục Tổng có thể vừa ý con hồ ly lẳng lơ đó được? Chắc chắn là không rồi. Dù gì thì ngay cả chị họ anh ấy cũng. Lương Bích cầm nuốt lại chữ khinh thường vào miệng. Dưới ánh mắt nóng bỏng của toàn trường, Lục Đình Kiêu đứng trên sân khấu đột nhiên sửa lại hai ống tay áo rồi nhấc đôi chân thon dài bước từng bước đi xuống phía dưới, hướng thẳng về hướng của Ninh Tịch. Cuối cùng khi khoảng cách rút ngắn chỉ còn có hai bước chân, hai người dừng lại. Tất cả mọi người nín thở nhìn Lục Đình Kiêu đứng trước mặt Ninh Tịch rồi chậm rãi đưa tay làm một động tác mời về phía cô. Ninh Tịch nhìn người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng trước mặt, suýt nữa thì bị sắc đẹp của anh làm cho choáng váng. Ninh Tịch sững người một chút mới hoàn hồn lại được, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn của anh. Tiếng nhạc du dương vang lên, Lục Đình Kiêu dắt tay Ninh Tịch bước tới giữa sàn. Một tay anh đỡ lấy tay cô còn một tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo yêu kiều rồi bắt đầu cất bước trong tiếng nhạc. Lục Cảnh Lễ bị bỏ quên sau lưng. Hừm, tiểu gia đây đã phải kỳ công chuẩn bị một bài diễn văn làm sống động hâm nóng bầu không khí đó. Sao hai người chẳng nói chẳng rằng cứ thế nhảy luôn là thế nào? Chương 1267, này thì ngứa tay này. Này thì ngứa tay này. Ninh Tịch cũng đinh ninh là còn có một đoạn diễn văn để làm nóng bầu không khí các kiểu. Không ngờ Lục Đình Kiêu lại cứ thế dắt tay cô nhảy luôn. GT, IT, 3. Khu. Hình như em trai anh còn có lời muốn nói kìa. Ninh Tịch liếc mắt về phía Lục Cảnh Lễ đang trưng khuôn mặt hai hoán trên sân khấu. Lục Đình Kiêu, không cần để ý đến nó. Ninh Tịch, à. Dưới ánh sáng lung linh của chiếc đèn chùm thủy tinh, một người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen đang nắm tay một cô gái diện một bộ váy dạ hội cao quý mang hơi thở truyền thống màu đen. Trông cứ như đang mặc đồ tình nhân vậy, vô cùng xứng đôi. Nhưng điều càng khiến người ta đỏ mắt chính là, Ninh Tịch đứng trước một người như Lục Đình Kiêu mà lại chẳng bị lép vê chút nào. Mấy nữ nghệ sĩ trong công ty túm lại bàn tán, cơ mà, chắc là địch của địch tức là bạn cho nên mặc dù rất ghen tị với Ninh Tịch nhưng lại chẳng có chút ác ý gì. Nói thật lòng ý mà, nếu nói về nhan sắc thì tôi hoàn toàn ngả mũ trước Ninh Tịch. Đây nhất định là một bữa tiệc của sắc đẹp đó. Ghen tị quá đi. Tôi cũng muốn khiêu vũ với bọn mà. Tại sao tôi không may mắn như Ninh Tịch chứ? Một nữ nghệ sĩ vừa nhìn đã biết là fan hâm mộ của Ninh Tịch nghe thế thì lập tức phản bác. May mắn của anh Tịch đâu có nhiều, bị đảng Tô Dĩ Mạt dìm tới nỗi chỉ diễn được vài bộ phim làm vốn. Vất cả lắm mới dựa vào thực lực để nổi lên một chút thì bị người ta đòi phong sát. Tôi cảm thấy đây là những gì anh ấy xứng đáng được hưởng. Nếu không nhìn Tô Dĩ Mạt cứ mãi huênh hoang như thế chắc tôi chả còn lòng tin gì với cuộc sống nữa quá. Cuối cùng Tô Dĩ Mạt cũng không thể một tay che trời nữa rồi. Một người đứng cạnh thở dài nói. Một người khác lại lộ vẻ hoài nghi, coi như là bột đại nhân không biết cô ta là ai, nhưng Lục Cảnh Lễ chắc chắn phải biết Tô Dĩ Mạt phách lối cỡ nào chứ, không hiểu sao anh ấy vẫn dung tung cô ta như vậy. Tôi đoán chắc nhị thiếu cũng có ý kiến từ lâu rồi, nếu không thì sao anh ấy lại đưa Ninh Tịch đến áp chế cô ta chứ? Để tôi chống mắt lên coi, mấy người nói xem không có cái danh hao bà chủ Lục Thị thì Tô Dĩ Mạt có thắng được Ninh Tịch hay không? Một nữ nghệ sĩ nhìn hơi lớn tuổi phân tích, trừ nhân tố Lục Đỉnh Kiêu này ra, lấy khả năng của Tô Dĩ Mạt thì căn cơ ngần ấy năm của cô ta cũng khá ổn định, Ninh Tịch muốn cướp xem ra cũng chẳng dễ dàng. Cơ mà Trường Giang sóng sau đè sóng trâu, cô bé Ninh Tịch vốn này đã có thực lực bất phàm giờ lại được Lục Đỉnh Kiêu tự mình giải phong. Tương lai thế nào quả thực rất khó đoán. Sờ căng đan giữa Tô Dĩ Mạt và Lục Đỉnh Kiêu được làm sáng tỏ lại thêm việc Lục Đỉnh Kiêu tự mình khiêu vũ với Ninh Tịch, chẳng cần nói cũng biết cái lệnh phong sát Ninh Tịch coi như hoàn toàn giải trừ. Vì thế nên các phóng viên ở hiện trường rối rít đem ống kính trong tay nhắm ngay về phía Ninh Tịch. Mấy nhiếp ảnh ra lén lút chụp ảnh Ninh Tịch lúc cô đi trên thảm đỏ đang thầm cảm thấy may mắn không thôi. Mấy tên khác vĩ kiêng kỵ Tô Dĩ Mạt nên không chụp giờ cũng hối hận đến xanh ruột, hiện tại cũng chỉ có thể chụp bù thêm vài tấm. Đêm khuya, tại căn biệt thự số 6 của Bạch Kim Đê Cung, âm tin nhắn của Hẹ Chặt vẫn vang lên không ngừng, Giang Mục Giã lại chẳng thèm để ý tới, không cần đoán cũng biết mọi người đang thảo luận về lễ kỷ niệm thành lập công ty Thịnh Thê tối nay đây mà. Trên màn hình hiện lên chữ Game Over thật to, Giang Mục Giã tức giận quăng mạnh tay cầm trò chơi đi rồi nằm bật ngửa ra sàn. Chiếc di động bên cạnh vẫn vang lên tiếng tích tích không ngừng. Rốt cuộc Giang Mục Giã cũng không nhịn được mà cầm điện thoại lên mở tin nhắn ra đọc. Trong nhóm chat có người gửi một đoạn video ngắn, Giang Mục Giã cũng mở ra xem một chút. Trong đoạn video, giữa ánh đèn lung linh Ninh Tịch với Lục Đỉnh Kiêu đang ôm nhau nhảy một điệu hoàn hình ảnh kia đẹp đến mức cứ ngỡ như là cảnh trong một bộ phim lãng mạn nào đó. Đôi mắt Giang Mục Giã cay cay. Anh ta lại ném điện thoại đi rồi vỗ mạnh lên mu bàn tay của mình. Này thì ngứa tay này. Này thì ngứa tay này. Định, ông đây đã trốn tới cỡ này rồi mà lại vẫn bị thất bại trong gang tấc. Chương 1268, là mục tiêu mà ông trời tác hợp. Sau khi điệu nhảy kết thúc, Lục Đình Kiêu phát biểu một đoạn ngắn gọn rồi trả lại sân khấu cho Lục Cảnh Lễ và Dịch Húc Đông. Đáng được tuyên dương nhất phải là nhân vật bất ngờ nổi tiếng vào tháng trước của công ty chúng ta. Ninh Tịch hoàn toàn xứng danh hắc mã một của làng giải trí lúc Dịch Hức Đông đọc bản tổng kết công việc, trái ngược với thái độ coi khinh, ghẻ lạnh trong cuộc họp trước, hiện giờ ông ta còn cố ý chỉ đích danh khen ngợi biểu hiện của Ninh Tịch, có thể nói là thay đổi 180 độ. Một hắc mã, ngôn ngữ mạng, ám chỉ những người đột nhiên có thành tích vượt bậc. Nếu có thể thì ông ta cũng mong Thịnh Thê có thêm vài nghệ sĩ như vậy lắm chứ. Thịnh Thê mới thành lập không lâu. Tuy toàn bộ các nghệ sĩ của công ty đều vô cùng ưu tú, những nghệ sĩ mới có khả năng cũng không ít, doanh thu luôn dẫn đầu các công ty giải trí khác, thậm chí còn vượt qua tinh huy người khổng lồ của làng giải trí. Nhưng mà, họ lại vô cùng thiếu những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng to lớn cùng với những nghệ sĩ lao làng có tiếng nói. Tinh huy là công ty giải trí có lịch sử gần như là lâu đời nhất trong giới nên nghiễm nhiên có chút đức cao vọng trọng. Nhà nhà đều biết Tống Thu Minh, Đinh Sơn, Lưu Nghiên là những tượng đài của phái thực lực, cho dù những người đã không còn hoạt động trong cái giới này nữa nhưng đều là những chiến công huy hoàng khắc trên bức tường danh vọng của tinh huy. Ngay cả những ngôi sao mới nổi Ninh Tuyết Lạc, Lý Nhạc Lăng, Lạc Phàm thực lực cũng không tệ. Phong Hành thì sở hữu người đoạt 12 giải ảnh hậu Tống Lâm, cùng vai ảnh đế, ảnh hậu khác. Ngay cả người mới vào giới không được mấy năm đã chinh phục cả giới truyền thông như Mạnh Thi Ý cũng là mầm mống tốt cho giải ảnh hậu. Mà sau khi Lãnh Man Vân rời khỏi Thịnh Thê thì hiện tại toàn các tiểu hoa và tiểu thịt tươi lại chiếm đa số. Khó mà tìm được một cây cao bóng cả nào để có thể chống đỡ hình ảnh của công ty. Trước đây Bạch Lộ cũng bất ngờ giành mấy giải thưởng nhưng đáng tiếc, tất cả đều chỉ là vai nữ phụ xuất sắc. Về Ninh Tịch mà nói thì Dịch Húc Đông cũng không quá coi trọng cô. Chỉ bởi vì cô quá đẹp rất khó để đưa vào con đường hình tượng nữ thần cao quý. Nhìn mà xem trong mấy nhân vật đoạt giải ảnh hậu quốc tế hay lăn lộn trên Hollywood có ai đẹp như vậy không? Trái lại gương mặt bình thường một chút lại càng dễ lấy được sự tán thành của giới phê bình điện ảnh. Mà những diễn viên xinh đẹp muốn được như vậy thì bắt buộc phải tự làm xấu mình đi. Cơ mà điều này là vô cùng khó khăn, đây gần như đã thành luật bất thành văn của giới giải trí. Giống như Tô Dĩ Mạt. Chắc chắn sẽ không đóng những vai ảnh hưởng đến hình tượng của mình như vậy thì đến một lúc nào đó sẽ gặp phải điểm dừng không thể tiến bước thêm. Ông ta nhìn chúng Tô Dĩ Mạt vốn dĩ cũng chỉ vì cái danh Lục Đỉnh Kiêu sau lưng cô ta mà thôi. Đêm khuya, sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, Lục Đỉnh Kiêu với Ninh Tịch người trước kẻ sau cùng trở lại Bạch Kim Đế Cung. Tiểu biệt thắng tân hôn, lúc ở bữa tiệc cũng phải cố sức nhịn xuống nên Ninh Tịch vừa mới trở về đã bị ôm vào một lòng ngực nóng hổi. Tiểu bảo đã ngủ chưa? Rồi. Chuyện nước ngoài đã xử lý xong hết rồi à? Ninh Tịch có chút đau lòng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, vừa xuống máy bay đã phải chạy tới bữa tiệc, đoán chừng là anh lại tăng ca để có thể kịp chạy về rồi. Ừ, cũng chẳng biết Lục Đình Kiêu có nghe thấy cô nói gì không, hoặc là có nghe nhưng chẳng để trong đầu mà chỉ tập trung giải những nụ hôn ngắn lên đôi mắt đôi môi của cô. Lúc này Ninh Tịch còn chưa kịp thay đồ, cả người vẫn giữ nguyên bộ dáng nữ vương mạnh mẽ, ấy thế mà lúc trong lòng ngực của anh cô lại đáng yêu đến vậy. Ninh Tịch bị hôn thì có chút nhột liền cười khẽ một tiếng, đúng rồi Lục Đình Kiêu, vừa nãy em đã định hỏi anh là lúc bốc thăm có phải anh bảo cảnh lễ dở trò đúng không? Là anh ta đổi thành số của em? Hay là chính anh đổi? Lục Đình Kiêu rũ mắt nhìn cô một cái, không có, chính là em. Hửm, ý vậy là sao? Ninh Tịch khó hiểu. Lục Đình Kiêu, số anh rút được là số của em. Ninh Tịch trợn to mắt, cái gì? Không thể nào. Thật hay giả vậy? Thật. Vậy nên ý là bọn anh định tấy máy tay chân thật cơ mà không ngờ chính anh lại rút được em. À, đúng là định mệnh mà. Anh yêu ơi, hai chúng ta quả nhiên là một đôi được ông trời tác hợp mà. Chương 1269, xảy ra chuyện lớn rồi. Rạng sáng ngày hôm sau, các tạp chí lớn cùng các tin tức bắt quái đều đồng loạt đưa tin về lễ kỷ niệm thành lập công ty của Thịnh Thế đã phát sinh những chuyện động trời gì. Tô Dĩ Mạt vét sạch những quan hệ cùng những móc nối truyền thông của cô ta có, hòng chặn tin tức này lại nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao. Không có cái danh Lục Đình Kiêu chống lưng thì Tô Dĩ Mạt chẳng qua cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ nhoi trong cái giới giải trí này mà thôi. Coi như có nổi tiếng đến mấy thì quyền sinh quyền sắt vẫn nằm trong tay giới truyền thông cả. Huống chi xét theo tình hình tối qua thì rõ ràng Lục Đình Kiêu cố ý phủi sạch những thứ này, dĩ nhiên bọn họ phải làm theo ý của người ta rồi. Sáng sớm, tại phòng uống nước của tập đoàn Lục Thị. Hôm nay Diệp Dĩnh đến hơi muộn. Cô ta buông túi sách trong tay xuống rồi vừa mới bước vào phòng nghỉ đã nghe được tiếng người nghị luận ồn ào. Sao hôm nay lại náo nhiệt thế này? Thấy Diệp Dĩnh tới thì lập tức có người kích động kéo tay cô rồi ra vẻ thần bí nói, trưởng phong Diệp, cô đã biết gì chưa? Xảy ra chuyện lớn rồi đó. Sao thế? Có chuyện gì thế? Diệp Dĩnh khó hiểu. Một người thư ký quèn đưa tay đẩy kính lớn giọng nói, tối hôm qua tại bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty của Thịnh Thế. Đại bột của chúng ta đã tuyên bố trước mặt tất cả mọi người rằng anh ấy đã có bạn gái. Hơn nữa quen nhau đã lâu, quan hệ cũng rất bền vững. Cái gì? Diệp Dĩnh kinh ngạc run tay một cái, ly cà phê sóng sánh mất một chút, cô không dám tin hỏi lại, đại bột thật sự công khai quan hệ với Tô Dĩ Mạt sao? Nghe Diệp Dĩnh hỏi như vậy, đám người trong phòng lập tức phì cười, cái gì chứ? Ngược lại cơ. Bột đại nhân nói thẳng trước mặt tất cả mọi người rằng anh ấy không hề quen biết Tô Dĩ Mạt, còn nói ánh mắt của mình không kém như thế. Diệp Dĩnh càng kinh ngạc, ngây người thật lâu mới phản ứng lại, cái gì? Không phải Tô Dĩ Mạt. Vậy là ai? Không biết à, đại bột cất giữ người ta kín kẽ lắm, một chút gió cũng không lộ ra luôn. Nhưng mà ít nhất cũng biết được đại bột cực kỳ cưng chiều cô gái kia, tối hôm qua ai ai cũng bị nhồi cả một miệng thức ăn cho chó đấy. Cô tự xem đi. Một cô gái nhét một tờ báo vào tay Diệp Dĩnh. Diệp Dĩnh vội vàng buông ly cà phê trong tay xuống rồi lật ra xem. Giới truyền thông cũng không dám lộ quá nhiều tin tức về Lục Đình Kiêu, thậm chí cả một tấm hình cũng không dám trưng lên. Cơ mà chuyện tối hôm qua lại được bọn họ miêu tả rất sống động, đọc y như một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, biến cố bất ngờ, cao trào lên xuống đủ cả. Cô là ai? Tôi không biết cô. Ánh mắt của tôi kém như vậy sao? Ngắn ngủn ba câu nói cũng đủ để tưởng tượng ra hơi thở cường đại của đại bột lúc đó. Má nhà nó chứ. Trước đến nay cô một mực hầu hạ Tô Dĩ Mạt này như bà cô tổ, kết quả cô ta lại chỉ là một kẻ mạo danh lừa đảo. Sau khi đọc xong, Diệp Dĩnh thiếu chút nữa hộc máu đồng thời cũng vô cùng cảm kích Lục Cảnh Lễ khi anh nhắc nhở cô đừng vội ký hợp đồng với Tô Dĩ Mạt. Buông tờ báo xuống. Diệp Dĩnh đạp đôi giày cao gót quay trở lại phòng làm việc, không nói hai lời mà nhấc máy gọi thẳng cho quản lý của Ninh Tịch. Vừa rồi trên báo cũng đã đăng, tối hôm qua tuy ở trong tình huống bị đoạt sự nổi bật như vậy nhưng Ninh Tịch vẫn chiếm không ít trang địa. Tuy không có bức hình nào nhưng ai ai cũng nhắc tới chuyện Lục Đỉnh Kiêu từ chối Tô Dĩ Mạt nhưng lại đồng ý khiêu vũ cùng Ninh Tịch ra sao. Chỉ có điều đây cũng không đơn thuần chỉ là một điệu nhảy mà còn là thái độ của Lục Đỉnh Kiêu đối với Ninh Tịch. Alo, là quản lý Lâm phải không? Xin chào, tôi là trưởng phòng truyền thông của tập đoàn Lục Thị Diệp Dĩnh. Gần đây tập đoàn Lục Thị đang chuẩn bị quay một quảng cáo có mức khinh phí khổng lồ. Chúng tôi muốn mời cô Ninh Tịch tới cắt tinh. Thuận lợi bàn bạc với Lâm Chi Chi cùng hẹn xong thời gian cắt tinh, Diệp Dĩnh cảm thấy sảng khoái vô cùng. Ngay lúc đó thì di động của cô ta vang lên. Trên màn hình hiển thị, người gọi tới là Triệu An Hinh. Chương 1270, rớt đài. Alo, trưởng phòng Diệp đây à? Mới sáng sớm cô Triệu đã gọi cho tôi không biết là có việc gì. Là thế này, tôi có chút chuyện muốn hỏi trưởng phòng Diệp, hợp đồng của Dĩ Mạt nhà chúng ta thì bao giờ ký được? Còn có cái quảng cáo của Bích Cầm nữa. Qua nhiều ngày thế rồi thì chắc cũng nên ký rồi đúng chứ? Diệp Dĩnh nghe vậy thì cười nhạt một cái. Ha, Triệu An Hinh này quả nhiên mặt dày không có giới hạn. Diệp Dĩnh này dù sao cũng là trưởng phòng truyền thông của tập đoàn Lục Thị, trong cái giới này có ai không khách khí với cô cơ chứ? Chỉ có duy nhất Triệu An Hinh này là chó cậy gần nhà mà nói ra không biết bao nhiêu yêu cầu quá đáng. Hiện tại Tô Dĩ Mạt cũng chẳng phải là người của bột đại nhân thì Diệp Dĩnh cần gì phải nể mặt cô ta chứ? A, cô Triệu này, thật xin lỗi cô quá. Lúc trước cô nói muốn gấp đôi cắt xê là chuyện không thể nào. Mà khoảng thời gian này hiệu quả sức ảnh hưởng của cô Tô cũng không đạt được như chúng tôi mong muốn. Cho nên, chúng tôi đã bắt đầu bàn bạc về chuyện tìm nghệ sĩ khác làm người đại diện. Còn chuyện của Lương Bích Cẩm. Cô Triệu, đánh giá của mọi người về bộ phim mà Lương Bích Cẩm giả đóng đều rõ rành rành trên mạng nên chắc hẳn cô cũng biết. Chúng tôi tốn biết bao công sức cùng tiền bạc vào quảng cáo quan trọng này thì sao có thể để một cục cất chuột làm hỏng cả nồi cháo chứ? Làm người vẫn phải biết mình biết ta một chút mới tốt. Nhịn lâu như thế cuối cùng cũng có thể nôn ra sự ấm ức trong lòng. Diệp Dĩnh nói thẳng đến mức chẳng chừa lại chút mặt mũi nào. Cô đầu bên kia Triệu An Hinh dường như muốn nổi điên lên. Cơ mà chắc cô ta nghĩ ngày hôm nay đã chẳng giống ngày xưa cho nên mới nén giận nói. Ý của trưởng phòng Diệp là gì? Những chuyện này chúng ta đều đã bàn bạc xong cả rồi còn gì, bây giờ cô muốn lật lọng sao? Không nhắc tới thì còn tốt, vừa nhắc tới Diệp Dĩnh lại thấy điên tiết, bỏ qua cái chỗ rửa của bột đại nhân nhà chúng tôi, thì nghệ sĩ nhà cô có mấy phân lượng chính cô cũng tự mình rõ. Tập đoàn Lục Thị này cũng không phải bãi rác. Diệp Dĩnh nói xong thì cúp máy. Biệt thự đắt tiền nào đó tại Đế Đô. Tô Dĩ Mạn, Triệu An Hinh với Lương Bích Cẩm đã thức trắng nguyên một đêm. Suốt từ tối qua đến giờ bọn họ liên tục nghĩ cách rồi gọi điện thoại, nhưng sự tình vẫn phát triển đến tình trạng như bây giờ. Triệu An Hinh sợ đêm dài lắm mộng nên vừa đến giờ làm việc đã gọi điện cho Diệp Dĩnh hỏi chuyện ký hợp đồng, kết quả lại được nhận câu trả lời như vậy. Cô ta cứ đinh ninh rằng cùng lắm thì mất quảng cáo của Bích Cầm mà thôi, không ngờ ngay cả hợp đồng của Tô Dĩ Mạt cũng mất. Sao rồi? Tô Dĩ Mạt vác bộ mặt u ám hỏi. Triệu An Hinh cũng răng mây đen kín mặt. Diệp Dĩnh chết tiệt đó là đồ gió chiều nào xoay theo chiều đó, không chỉ mất quảng cáo của Bích Cầm mà ngay cả hợp đồng của cô cũng khó mà ký tiếp được. Tại sao lại có thể như vậy? Những người đó thật quá đáng. Lương Bích Cầm tức giận. Tô Dĩ Mạt siết chặt nắm tay, chỉ trong vòng một buổi tối mà mọi chuyện đã thay đổi nghiêng trời lệch đất thế này, tất cả những người trước đây xun xoe nịnh hót cô ta giờ lại tránh như tránh tà. Từ sau khi nổi tiếng đến giờ, cô ta bước chân đến đâu mà không được người ta cẩn thận nâng niu tiếp đón. Bất kể là đi tới đâu cũng giống như bước vào nhà mình, nhưng hôm nay đột nhiên rớt đài như thế thì làm sao cô ta chịu đựng được. Nhưng Tô Dĩ Mạt đã quên mất, tất cả mọi thứ này ngay từ đầu đã không thuộc về cô ta. Nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Tô Dĩ Mạt, Triệu An Hinh méo méo mi tâm nói, Dĩ Mạt, cô cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Dẫu cho không có Lục Đình Tiêu thì hiện nay cô vẫn là nhất tỷ của thịnh thế cơ mà. Hừ, nhất tỷ Tô Dĩ Mạt cười lạnh một tiếng. Cái gì mà nhất tỷ cơ chứ? Hiện giờ bất kể là trong thịnh thế hay trong cả cái giới giải trí này cô ta cũng chỉ là một câu chuyện hài cho người ta bàn tán mà thôi. Tất nhiên Triệu An Hinh cũng biết không có cái hào quang Lục Đình Tiêu che chở thì bọn họ phải chịu tổn thất thảm trọng cỡ nào. Trong giới giải trí cạnh tranh khốc liệt thế này, lại thêm việc Tô Dĩ Lạc tuổi chẳng còn nhỏ, không có hậu trường chỉ sợ chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị người ta đạp rớt. Không được. Cô ta vất vả lắm mới bò lên được vị trí ngày hôm nay, cô ta tuyệt đối không để mọi chuyện cứ thế tới tay rồi tan đi mất như thế. Triệu An Hinh ho nhẹ một tiếng, cô ta mềm giọng đến gần Tô Dĩ Mạt rồi tỏ vẻ thành khẩn nói, Dĩ Mạt, làm người phải luôn nhìn về phía trước, chuyện đã đến mức này thì chuyện cần thiết lúc này là phải nghĩ biện pháp giải quyết. Tôi vừa mới giúp cô hẹn một người dùng cơm, là ông chủ của bất động sản Vinh Hâm. Chương 1271, vì ai mà thủ thân như ngọc. Ai ngờ còn chưa dứt lời Tô Dĩ Mạt đã nổi giận đùng đùng. Triệu An Hinh, chị có ý gì đây? Chị coi tôi là loại đàn bà rẻ tiền bán thân sắc giống những con đàn bà khác trong giới giải trí sao? Tô Dĩ Mạt vừa dứt lời thì sắc mặt Lương Bích Cầm có chút không tốt. Cái gì gọi là rẻ tiền, cái gì gọi là bán thân xác? Chính cô ta vì muốn giữ được vai diễn chính của những bộ phim trước mà phải lên giường với biết bao lần với đạo diễn rồi chủ đầu tư. Chẳng lẽ trong mắt Tô Dĩ Mạt thì cô ta cũng chỉ là loại đàn bà rẻ tiền, chỉ còn mình là băng thanh ngọc khiết sao? Triệu An Hinh cũng có chút bất mãn, nhưng vẫn chỉ dằn lòng xuống khuyên nhủ, Dĩ Mạt, cô xem cô đang nói cái gì vậy? Cái giới này chẳng phải vẫn là như thế sao? Cô lăn lộn lâu như thế chẳng lẽ còn không rõ? Vừa nãy tôi nghe được cái quảng cáo kia đã rơi vào tay Ninh Tịch rồi, thậm chí cả hợp đồng đại diện của cô cũng bị cô ta cướp, phim mới của Quách Khải Thắng còn đặt trước Ninh Tịch thủ vai chính. Nếu cô còn suy nghĩ không thấu đáo thì cứ đợi bị Ninh Tịch dẫm lên đầu xem có sáng mắt ra không. Tô Dĩ Mạt cắn môi, sắc mặt càng trở nên âm trầm, không. Tôi tuyệt đối không muốn lên giường với lao già đáng ghét đó. Từ Lục Đình Kiêu thần thánh trở thành một lao già bụng vệ hơn 50 tuổi háo sắc như quỷ đói Tôn Triển Bằng, làm sao cô ta có thể tiếp nhận nổi. Lương Bích Cầm không nhịn được nữa nhỏ giọng nói, chị họ, Lục Đình Kiêu đã phủi sạch quan hệ với chị rồi, chị còn thủ thân như ngọc vì ai? Mày! Hôn sược! Tô Dĩ Mạt tắt thẳng tay vào mặt Lương Bích Cầm. Hiện giờ ngay cả Lương Bích Cầm cũng dám ăn nói như vậy với cô ta. Lương Bích Cầm tủi thân ôm mặt hét lớn, em nói sai sao? Sự thực chính là như vậy. Tại sao em phải làm mà chị lại không thể làm chứ? Chị cho rằng chị vẫn là bà chủ Lục Thị cao cao tại thượng sao? Lục Đình Kiêu căn bản là chẳng coi chị ra gì, thế mà chị còn cố làm ra vẻ thanh cao. Chị muốn tất cả chúng ta đều xong đời sao? Thiệt cho cô ta vẫn tôn sùng người chị họ này như hoàng hậu nương nương mà ninh nọt, mỗi ngày đều phải cẩn thận dè chừng, tự hạ thấp mình. Kết quả hiện tại Tô Dĩ Mạt còn chẳng dám bước chân ra cửa, vẫn ảo tưởng về những vinh hoa phú quý vô hình. Đừng ồn nữa. Triệu An Hinh cau mày, Dĩ Mạt, Bích Cầm nói hơi khó nghe nhưng đó là sự thật. Tuy Tôn Tổng không bằng Lục Đình Kiêu, nhưng người trẻ tuổi lại có thể đạt được vị trí cao như Lục Đình Kiêu thì được mấy người. Cả người Tô Dĩ Mạt run lên, đôi mắt cô ta đục ngầu lạnh giọng nói, ai nói muốn lấy lòng Tôn Triển Bằng thì tôi phải tự mình lên giường với lão. Ý cô là Triệu An Hinh trầm ngâm. Chẳng phải có tin đồn Tôn Triển Bằng kia có ý tứ với Ninh Tịch sao? Giọng điệu Tô Dĩ Mạt càng ngày càng lạnh. Chuyện này quả thật cũng từng nghe nói, trong bữa tiệc từ thiện nào đó Tôn Triển Bằng vì Ninh Tịch mà giằng co với một tên nhà giàu nào đó. Nói tới đây lại nghĩ đến chuyện có một fan hâm mộ sẵn sàng bỏ cả 10.000 vạn ra vì Ninh Tịch thì Triệu An Hinh có chút ghen tị. Nếu Tô Dĩ Mạt cũng có nhan sắc như Ninh Tịch thì muốn vịn vào người quyền quý cỡ nào cũng được. Kể cả có đi dụ dỗ Lục Đình Kiêu thì cũng có phần thắng. Đáng tiếc. Lương Bích Cầm nghe vậy cũng bị hấp dẫn sự chú ý. Ý của chị là đưa Ninh Tịch cho Tôn Triển Bằng. Nhưng Ninh Tịch rất giàu hoạt. Cô ta lăn lộn lâu như thế mà có tin đồn cô ta dây dưa với đại gia nào đâu, xem chừng là cô ta đang đợi một hậu trường vững chắc nào đó, làm sao mà dễ dàng đưa cô ta cho lão già kia được. Triệu An Hinh lắc đầu một cái, trong mắt lóe sáng, cách này cũng không phải không được. Hiện tại nhân khí của Tô Dĩ Mạt đã rớt xuống đáy vực, kể cả bây giờ có tới tận cửa tìm Tôn Triển Bằng thì chưa chắc ông ta đã ứng, thậm chí còn coi thường bọn họ không chừng. Nhưng nếu nghĩ cách giúp ông ta đoạt được Ninh Tịch thì chưa biết chừng hiệu quả còn tốt hơn. Đầu óc Triệu An Hinh hoạt động nhanh chóng, may mắn gần đây đúng là có một cơ hội rất tốt. Có thể chuyển mình hay không chỉ cần một bước này. Lấy tình hình hiện tại của Tô Dĩ Mạt thì phải nhanh chóng tìm được một người chống lưng vững chắc để ổn định thế cục. Chương 1272, tôi đến tìm em. Mấy ngày sau, tại khu nghỉ dưỡng cao cấp nào đó. Phó Tổng Dịch Húc Đông tự mình đứng ra mời các nhà đầu tư cùng các cổ đông hợp tác một bữa cơm coi như là để thắt chặt tình cảm. Trường hợp thế này tất nhiên chẳng thể thiếu mấy nghệ sĩ có chút danh tiếng đi theo, Ninh Tịch ở đây cũng vì lý do như vậy. Trước đây để lấy được một cơ hội tham gia vào một sự kiện quan trọng thế này, các nghệ sĩ thường phải tranh nhau đến bể đầu. Cỡ như Ninh Tịch chắc chắn không có cơ tham gia, nhưng là lần này Dịch Húc Đông lại cố ý gọi Ninh Tịch đến, rõ ràng đang tỏ ý muốn bồi dưỡng cô. Còn về phần Tô Dĩ Mạn, chuyện từ bữa lễ kỷ niệm đến nay cũng phai nhạt đi ít nhiều, nên Dịch Húc Đông nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn gọi cô ta đến. Dẫu sao cũng dồn biết bao tài nguyên vào cho cô ta rồi mà cứ thế để không thì quá lãng phí. Trong bữa tiệc, những nhà đầu tư trước kia luôn vây quanh Tô Dĩ Mạn thì hiện giờ lại rối rít đem tiêu điểm đặt trên Ninh Tịch. Thật không ngờ, cô Ninh ở ngoài đời còn xinh hơn trong phim nữa. Lúc trước tôi còn thắc mắc xem tiểu hoa nhà nào lại lợi hại đến vậy, lấy nhỏ thắng lớn, bộ phim kinh phí có mấy vạn thêm mà lại đạt doanh thu tận 300.000 vạn. Hóa ra lại là kiện tướng của ông chủ Dịch. Ha ha ha. Khó trách vì sao Tôn Tổng cứ tâm tâm niệm niệm. Ha ha ha. Yêu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu mà. Tôn Triển Bằng cười ha hả. Ông ta sờ cằm nhìn chằm chằm Ninh Tịch bằng ánh mắt vô cùng lộ liễu. Dựa theo tính cách của Tôn Triển Bằng từ trước tới giờ thì kiểu gì thì kiểu tối nay ông ta cũng phải chấm mút được gì đó. Thế nhưng thái độ của ông ta vẫn duy trì vẻ khách khí an phận, chỉ có điều sự dâm dục trong mắt ông ta đã sắp không giấu được. Trước đây ông ta một mực công khai ám chỉ với Tô Dĩ Mạn rằng ông ta muốn biết người phụ nữ của Lục Đình Kiêu có mùi vị thế nào. Thế nhưng con ả kia lại cứ luôn tỏ vẻ thanh cao. Đến hôm nay mới biết cô ta chẳng có nửa xu quan hệ gì với Lục Đình Kiêu, hưởng công gã chọc kia đập bao nhiêu tiền cho ả. May mà ả ta cũng có chút đầu óc, hứa hẹn rằng tối nay sẽ cho gã một phần đại lễ. Khoảng thời gian này Dịch Húc Đông cũng bị Tô Dĩ Mạn làm ảnh hưởng mà mất mặt không ít. Lúc này ông ta được mấy ông chủ kia khen ngợi thì tâm tình rất tốt. Ninh Tịch nhà chúng tôi quả thực rất có tiềm lực, nhưng tất nhiên cũng phải dựa vào sự ủng hộ của các vị ở đây cả. Sau này mong sẽ được các vị chiêu cố nhiều hơn. Lúc mới về nước Ninh Tịch không quen mấy chuyện thế này, nhưng hiện giờ cô đỡ có thể ứng đối tự nhiên. Cô theo Dịch Húc Đông kính mọi người một ly, những lời xã giao cũng vô cùng khéo léo khiến Dịch Húc Đông càng hài lòng. Phía đối diện, Lương Bích Cầm nhìn Ninh Tịch đắc ý như vậy thì hận đến mức đâm đâm thịt bò trong đĩa. Tô Dĩ Mạn có chút buồn phiền nhưng vẫn giữ bình tĩnh, trong mắt cô ta còn thoáng qua vẻ giễu cợt. Chỗ sáng mai chuyện của cô với lao già chết thiệt Tôn Triển Bằng này lan truyền khắp giới giải trí thì tôi xem cô còn đắc ý kiểu gì. Có một tin tức động trời như vậy nổ ra thì chuyện Tô Dĩ Mạn bị mất mặt ở lễ kỷ niệm thành lập công ty cũng sẽ nhanh chóng bị đè xuống thôi. Tôi đi rửa tay một chút. Ninh Tịch lễ phép đứng dậy rời đi. Lương Bích Cầm thấy thế lập tức nháy mắt với nhân viên phục vụ bên cạnh. Nhân viên đó gật đầu một cái rồi tiến đến rót thêm rượu vào ly rượu sắp hết của Ninh Tịch. Đồng thời trong tay nhân viên đó cũng lặng im không một tiếng động thả một chút một bột phấn vào trong ly rượu. Trong phòng vệ sinh, di động của Ninh Tịch vang lên, là Lục Đình Kiêu gọi tới. Lớp mặt nạ trên mặt Ninh Tịch lập tức được tháo xuống lộ ra vẻ mặt ngọt ngào. Alo, kết thúc chưa? Đầu bên kia truyền tới một giọng nam trầm thấp. Vẫn chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi. Đang ở Lục Một Long rượu sao? Một Lục là thuộc dạng quán bar cao cấp nhất, nhạc nhẹ nhàng, rượu xịn, người giàu, không nhảy nhót gái gú, dùng để tụ hội là chính. Đúng rồi. Khi nào kết thúc nhớ nói, anh đang ở gần đấy để anh đến đón em. Ừ, được ạ. Chương 1273, không làm cũng chết. Ninh Tịch nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Thấy Ninh Tịch ngồi xuống, Lương Bích Cầm không tự chủ được mà dựng thẳng sống lưng, ngay cả Tô Dĩ Mạn cũng có chút căng thẳng âm thầm đưa mắt nhìn về phía Ninh Tịch. Ninh Tịch tỉnh bơ liếc nhìn ly rượu đã được rót đầy bên cạnh, cô từ từ đưa tay cầm lên rồi đặt trong lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve. Nhưng mà đợi nửa ngày Ninh Tịch cũng chẳng uống lấy một ngụm, Lương Bích Cầm với Tô Dĩ Mạn thì lại sắp chết vì sốt ruột. Lúc Ninh Tịch ở nước ngoài lăn lộn với đám đại sư huynh kia tuy cũng lâu nhưng phương thức giải quyết mọi việc đều là thẳng tay đánh một trận. Khi vừa mới về nộp cô còn có một thời gian không cách nào thích ứng kịp với cái sự cong cong lượn lượn của giới giải trí, thậm chí còn nhiều lần trúng chiêu. Nhưng dần dần học khôn ra sao cô có thể tiếp tục phạm phải cái loại sai lầm cấp thấp thế được. Ở những nơi như hộp đêm hay quán bar thế này thì điều phải khắc sâu vào đầu là tuyệt đối không được uống bất cứ thứ gì sau khi đã rời chỗ ngồi, bởi vì chẳng ai biết cái ly nước đó có bị người tấy máy tay chân hay không. Huống chi hôm nay còn có mặt cả Lương Bích Cầm lẫn Tô Dĩ Mạn. Trừ khi não cô đột nhiên có vấn đề thì còn lâu mới uống ly rượu này. Thấy Ninh Tịch mãi vẫn không uống, Tô Dĩ Mạn không nhịn được bưng ly rượu của cô ta đứng lên nói. Các vị trước nay đều vô cùng quan tâm tới Dĩ Mạt cùng Thịnh Thế, trong lòng Dĩ Mạt vô cùng cảm kích, Dĩ Mạt xin kính các vị một ly. Em cũng kính các vị một ly. Lương Bích Cầm cũng đứng lên. Thấy Tô Dĩ Mạt với Lương Bích Cầm đều nói thế thì mấy nghệ sĩ khác tự nhiên cũng rối rít đứng dậy mời rượu, bao gồm cả Ninh Tịch. Dịch Húc Đông thấy Tô Dĩ Mạt hiểu chuyện như vậy cũng có chút hài lòng. Tô Dĩ Mạt một hơi uống cạn ly rượu, đồng thời khỏe mắt cô ta cũng bắn về phía Ninh Tịch. Chỉ thấy Ninh Tịch cuối cùng cũng bưng ly lên nhấp một hớp, sau đó không nhanh không chậm cầm chiếc khăn màu trắng bên cạnh thấm miệng một cái. Tô Dĩ Mạt với Lương Bích Cầm nhìn nhau một cái rồi đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, trên thực tế thì Ninh Tịch chưa hề uống hớp rượu kia, tất cả rượu đều đã được âm thầm ngấm vào chiếc khăn lông màu trắng. Ai nha, thật ngại quá, tiểu lượng của Tôn Mô không tốt, xin phép được về phòng trước. Tôn Triển Bằng nhịn cả một tối, ông ta đã sớm không chờ được nữa rồi. Uống rượu cũng không bình tĩnh lại được nên chưa đến lờ đã xin phép cáo lui. Sau khi Tôn Triển Bằng rời đi, những người còn lại cũng chẳng uống thêm bao nhiêu nữa rồi lục tục giải tán. Lý do Long Rượu là lẳng cao cấp nhất ở Đế Đô một phần cũng vì vị trí địa lý của nó vô cùng đẹp. Dịch Húc Đông đã đặt phòng cho mọi người từ trước nên đêm nay ai cũng ngủ lại đây. Sau khi tan tiệc, Ninh Tịch gửi cho Lục Đình Tiêu một tin ngắn rồi trở lại phòng mình. Trong bóng tối, Ninh Tịch cũng chẳng thay quần áo mà cứ thê nghiêng người dựa vào đầu giường, trong mắt chẳng có chút buồn ngủ mà trái lại vẻ mặt cô trông vô cùng hứng thú. Nằm chưa tới một phút thì Ninh Tịch đã nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch. HTTP. Hừm, tới nhanh thật đó, rõ ràng nhìn chằm chằm cô nên mới theo sát được thế này. Cách một tiếng, cửa phòng bị mở ra, một tràng tiếng bước chân nặng nề cùng mùi rượu nồng nặc tiên đến gần. Tiểu Mỹ Nhân chờ lâu rồi phải không? Đừng vội, để anh tới yêu em nào. Tôn Triển Bằng cười dâm đãng, ông ta vội vàng nhào về phía người đang nằm trên giường. Nhưng kết quả là ông ta nhào qua vô ích, chỉ một giây sau ông ta đã cảm thấy cánh tay đau đến nỗi như sắp đứt ra đến nơi. A a a a, Tôn Triển Bằng rú lên như heo bị chọc tiết nhưng rất nhanh chóng lại bị Ninh Tịch dùng gối chặn miệng lại nên chỉ phát ra được những tiếng thở dốc ồ ồ mập mờ. Ngoài cửa, Lương Bích Cầm nghe tiếng tiếng đàn ông thở dốc mập mờ bên trong thì hưng phấn không thôi. Con đĩ này xong đời rồi. Lương Bích Cầm vừa nghe lén vừa vội vàng gọi cho Tô Dĩ Mạn, chị họ, xong rồi, có thể thông báo cho phía truyền thông rồi. Chương 1274, tự làm bậy không thể sống. Báo cáo xong, Lương Bích Cầm cảm thấy vô cùng sảng khoái, cô ta vừa nghĩ tới chuyện Ninh Tịch bị cái lao già khốn khiếp Tôn Triển Bằng kia đè dưới thân. Nghĩ đến cảnh giường chiếu của Ninh Tịch sẽ đăng đầy trên các tờ báo ngày mai, nghĩ đến chuyện hình tượng của Ninh Tịch hoàn toàn sụp đổ thì Lương Bích Cầm cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Chỉ vì con đàn bà chết tiệt kia mà cô ta bị mắng chửi cho thê thảm, ngay cả quảng cáo đã tới tay cũng bị cướp. Lương Bích Cầm cất di động đi rồi hừ hừ một bài hát định xoay người rời đi, nhưng mà vừa mới bước được một bước thì cánh cửa sau lưng bị mở ra, vang lên đánh két một cái. Sau đó cánh tay cô ta bị kéo giật mạnh về phía sau, Lương Bích Cầm còn chưa kịp phản ứng gì đã bị người ta ném vào trong phòng. Và rồi ầm một tiếng, cửa phòng đã bị đóng lại. Đầu óc Lương Bích Cầm mơ hồ, chờ đến lúc cô ta phản ứng được thì cũng đã muộn rồi. Một bàn tay nóng hổi xù xì to lớn sau lưng cô ta vươn tới rồi thô lỗ ném cô ta lên giường, tiếng quần áo bị xé nát văng lên, hạ thân đau nhức. Để phòng ngừa vạn nhất thì bọn họ không chỉ bỏ thuốc một mình Ninh Tịch mà còn bỏ thuốc cả Tôn Triển Bằng, thậm chí lượng thuốc bỏ cho ông ta còn gấp mấy lần. Lúc này Tôn Triển Bằng đã hoàn toàn mất đi lý trí, ông ta điên cuồng phát tiết trên người Lương Bích Cầm. Rốt cuộc, đã sai họ đâu? Lương Bích Cầm muốn kêu cũng không kêu được, muốn phản kháng lại bị một cái bạt tai đau điếng làm cho ngất đi. Mà Tôn Triển Bằng lại như không biết mệt mỏi mà điên cuồng đong đưa thân thể. Ông ta giống như một con dã thú tới kỳ động dục điên cuồng cắn xé bạn tình của mình. Ngoài cửa, Ninh Tịch lạnh mặt nghe tiếng đàn ông thở dốc truyền ra từ trong căn phòng. Hừ, làm chuyện xấu lại còn đích thân tới xác nhận sao, vậy thì chẳng thể trách cô tiện tay đẩy một cái đâu nhé. Ninh Tịch xuống quầy lễ tân đăng ký một phòng khác, sau đó mới đem số phòng mới nhắn cho Lục Đình Kiêu. Ở một góc đại sảnh cách đó không xa, người nhân viên phục vụ vừa mới bỏ thuốc, Ninh Tịch đang nghi hoặc nhíu mày nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô. Kia chẳng phải là Ninh Tịch sao? Chẳng phải hiện giờ cô ta phải đang ở trong phòng với Tôn Triển Bằng sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tô Dĩ Mạt nhận được điện thoại của Lương Bích cầm xong thì kích động đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng cũng có thể giải mối hận trong lòng. Đã thông báo cho truyền thông chưa? Để sáng sớm mai bọn họ tới đây. Không. Để bọn họ tới đây ngay lập tức. Nghe Bích Cầm nói thì đôi cậu nam nữ kia đờ á đang làm việc rồi. Vừa vặn tối nay phó tổng với mấy ông chủ lớn kia cũng đang ở đây. Phải để bọn họ nhìn bộ dạng dâm đãng của cô ta. Tô Dĩ Mạt rục rã. Triệu An Hinh tờ hờ giờ phào một cái cười ra tiếng. Yên tâm đi, tôi đã báo cho bọn họ rồi. Trong nửa tiếng nữa đảm bảo tới đủ cả. Cái loại chuyện này bị lộ ra thì Ninh Tịch sẽ vạn kiếp bất phục. Còn đối với Tôn Triển Bằng mà nói thì chẳng có ảnh hưởng gì. Trái lại còn thêm cho tình sử của ông ta một điểm nhấn huy hoàng nữa là. Cho nên, tối nay không chỉ lấy lòng Tôn Triển Bằng mà quan trọng nhất là phải hủy hoại đối thủ lớn nhất của Tô Dĩ Mạt Ninh Tịch, còn nhân cơ hội này mà đem vụ bê bối của Tô Dĩ Mạt chìm xuống, đúng là một mũi tên trúng ba đích. Triệu An Huynh càng nghĩ càng thấy kích động, hưng phấn chờ đợi, tâm tình cô ta rất tốt nên liền nói với Tô Dĩ Mạt, nhờ có em nghĩ được cách hay thế này đấy. Không bằng lát nữa chúng ta cũng đi xem chút đi. Tô Dĩ Mật nhấp một ngụm rượu vang. A, tất nhiên là phải xem cho kỹ rồi. Cùng lúc đó Ninh Tịch đã thoải mái nằm lên giường trong một căn phòng khác. Một lát nữa Lục Đình Kiêu mới đến được. Trước mắt cô cứ từ từ tắm rửa một phen đã. Vừa tắm xong thì tiếng chuông cửa vang lên. Ninh Tịch khoác áo choàng tắm lên, vừa lau tóc vừa bước ra mở cửa phòng. Ở cửa, Lục Đình Kiêu nhận được tin nhắn Ninh Tịch đổi số phòng thì dường như linh cảm được có chuyện không ổn nên vội vã chạy qua. Kết quả vừa đến nơi đã thấy bộ dạng mới tắm xong của Ninh Tịch khiến sống lưng anh không khỏi cứng đờ một chút. Chương 1275, mở rộng tầm mắt. Thấy Lục Đình Kiêu vẫn đứng sững sờ ở cửa thì Ninh Tịch chẳng thể làm gì khác hơn là đưa tay kéo anh vào phòng. Tối nay anh có chuyện gì ở gần đây à? Ninh Tịch hỏi. Ừ, có một bữa cơm. Lục Đình Kiêu mặt dày tỏ vẻ chính trực, ta đây là vì công việc chứ tuyệt đối không phải vì vợ nên mới dự bữa cơm này. Lục Đình Kiêu vừa nói vừa tiện tay cầm lấy khăn lông trong tay Ninh Tịch, sau đó nhẹ nhàng lau khô nước trên mái tóc của cô. Con mèo Ninh Tịch híp mắt hưởng thụ sự phục vụ của Đại Ma Vương. Tại sao lại đổi phòng? Trên đỉnh đầu vang lên câu hỏi của Lục Đình Kiêu. Khoe miệng Ninh Tịch lộ một nụ cười lạnh, bởi vì quá bẩn. Sau đó Ninh Tịch dùng vài ba lời đem chuyện tối nay kể lại cho Lục Đình Kiêu. Sắc mặt Lục Đình Kiêu nhất thời y y như gió phương Bắc đang gào thét, vốn nể mặt người đàn bà kia cứu tiểu bảo một mạng nên chỉ ép cô ta đến đây. Nhưng hiện tại kể cả đã đồng ý với Ninh Tịch là không nhúng tay vào chuyện này cơ mà xem ra anh vẫn chẳng thể nào mặc kệ rồi. Đừng giận mà. Lúc em rời khỏi đó thì gặp chúng Lương Bích Cầm đang đứng ngoài cửa gọi điện, thế nên em tiện tay đẩy cô ta vào rồi. Trên mặt Ninh Tịch lộ vẻ giảo hoạt. Xin lỗi, vẫn đang tức. Lục Đình Kiêu nghiêm mặt nói, anh đã quyết định tối nay sẽ ra tay. Cùng lúc đó tại căn phòng tổng thống số 801, các phóng viên nhận được tin thì rối rít xông tới, người đứng ngoài cửa phòng ngày càng nhiều, từng người đều mang vẻ mặt hưng phấn. Ninh Tịch trong đó thật à? Chắc chắn 100%. Tin nội bộ đấy. Đệ, quá hư cấu rồi. Anh Tịch là nam thần của tôi đấy. Thế mà lại lên giường với cái lao già háo sắc Tôn Triển Bằng đó. Đây là cái gọi biết mặt nhưng không biết lòng đấy. Đừng có mà tin tưởng vào vẻ ngoài của đám diễn viên. Cứ nhìn Tô Dĩ Mạt thì biết. Trong một góc, Tô Dĩ Mạt với Triệu An Hinh thấy phóng viên đã tới hết thì nhìn nhau một cái rồi gọi điện cho người nhân viên phục vụ kia, bảo cô ta len lén mở cửa cho các phóng viên. Sao không thấy Bích Cầm đâu? Tô Dĩ Mạt vẫn luôn đắm chìm trong ảo cảnh Ninh Tịch song đời nên lúc này cô ta mới phát hiện không thấy tăm hơi Lương Bích Cầm đâu, sau khi gọi điện cũng không thấy về phòng tìm họ. Đừng để ý đến nó, không chừng đang chui vào phòng của ông chủ nào đó rồi cũng nên. Triệu An Hinh chẳng thèm để ý nói, đoán chừng Lương Bích Cầm cũng đang tìm một vị kim chủ nào cho mình đi. Nhân viên phục vụ kia nhận được điện thoại thì vội vàng chạy tới. Lúc trước, Khi thấy Ninh Tịch trong đại sảnh thì cô ta đã cảm thấy là lạ chỗ nào nhưng vẫn mặc kệ. Dù sao cô ta cũng chỉ nhận lệnh mà làm việc thôi. Người khác đưa tiền bảo làm gì thì cô ta làm cái đó. Vì thế nhân viên kia giả bộ khuyên các phóng viên rời đi, nhưng Thừa Loạn liền cạnh một tiếng mở cửa phòng ra. Trong nháy mắt cửa phòng bị bật mở, các phóng viên điên cuồng tràn vào. Cảnh tượng bên trong quả nhiên không khiến bọn họ thất vọng ba. Trong căn phòng này nồng nặc một mùi hương mờ ám cùng mùi rượu khiến người ta buồn nôn, thậm chí còn thoang thoảng mùi máu tanh tưởi. Lúc các phóng viên xông vào thì Tôn Triển Bằng vẫn điên cuồng đong đưa cơ thể to béo ầu kịch của gã trên người đàn bà kia, trên mặt gã là vẻ dữ tợn dâm dục. Khuôn mặt của người đàn bà kia chôn trong chăn, trên người rải đầy những vết cắn cùng vết bầm tím, quả thật là khiến người ta trông thấy mà kinh hãi. Tất cả các phóng viên đều trố lồi hai mắt ra nhìn cảnh tượng này, chờ bọn họ tỉnh lại thì ánh đèn flash thay nhau sáng lên nhoáng nhoáng. Cứu! Cứu em! Chị họ cứu em! Chị Hinh cứu em! Cứu mạng! Lương Bích Cầm đã tỉnh lại, cô ta la lên từng tiếng khàn đặc. Lúc này có phóng viên đột nhiên lên tiếng, đây! Đây có phải là Ninh Tịch đâu? Hả? Không phải Ninh Tịch. Vậy thì là ai? Lúc này Tôn Triển Bằng đột nhiên túm Lương Bích Cầm đổi một tư thế khác, nhất thời khuôn mặt của cô ta đã lộ ra hoàn toàn trước cánh truyền thông. Tất cả các phóng viên đều được mở rộng tầm mắt. Lương! Lương Bích Cầm! Không phải Ninh Tịch. Là Lương Bích Cầm.